Yeah. pháp là phổ quang cao thượng biết tôn chứng kiến được trí tôn và trí an đồng thời nghe chân pháp là phổ quang cao thượng nhận độ căn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm đừng pháp là phổ quang cao thượng sống ba màn thấy được vị thanh đế chứng hồ hoa biến phạm là vũ lan cao thượng khi tu chào thiết đời
chứng công đồng
công sâu tự tại và vô nhiễm là vũ lan cao thượng nhìn sợ hẳn như thế không cho nào thôi thân
thắng
thay được an toàn là vũ lan cao
Nam Mô Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Quý Tha Thâm Mắt trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Văn Hát bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay khả tính của Mâu và Thuận, sẽ do Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường dưới ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thư, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Văn Hát, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay khả tính của Mâu và Thuận. Chúng con kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhạc bài học hôm nay, Nam Mô Bích Tha Giá.
Thế thì hôm nay chúng ta nói một việc này rất là thú vị. Khi chúng ta đến thành công và việc thì là chuyện là thành công thì có năng lực lý hóa vô cùng, nhưng mà nhất lực thì thực sự nó cũng là một cái sự một sự vật vô hạn. Hai cái đó gặp nhau như thế nào? Chúng ta nghe chuyện sự lý hóa thì cái mô của cái thùng một cái có khả năng âm, một khả năng một cái có độ nở. Thì có một người vừa làm mâu vừa làm tượng, họ nói rằng cái môn của tôi, tức là cái trò môn của tôi đâm cái gì cũng được, và cái thống của tôi thì mở cái gì cũng được, không cái gì xua được. Thì có người họ nghe anh này quảng cáo về cái môn của cái thống như vậy, thì họ biết là thử lấy cái môn đâm vào cái thống của mình thế nào. Cho nên chúng ta có sự mâu thuẫn này này. Mỗi người chúng ta hãy nghe câu chuyện liên quan tới nghiệp và thường thông. Và dĩ nhiên đây là một điều mà tất cả chúng ta phải suy nghĩ đến. Mời quý tử tưởng lắng nghe phần giải kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ thành sự tập phóng nghiệp vì học sinh của chúng ta ngày hôm nay. Nếu đây là chúng ta phải trong này, và xin mời quý tử tưởng.
Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Sắc Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chính văn của bản kinh. Khả tính của mau và thuận, thưa ngài Narasana, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỷ khưu, vị đứng đầu trong số các tỷ khưu đệ tử có thần thông của ta, tức là Mahamagotalana, và thêm nữa nghe nói vị ấy bị đánh bằng những cây côn, có đầu bị vỡ, xương thịt gần như diều nát thành bột, và toàn thân bị chặt đứt, rồi viên tịch niết bàn. Thưa ngài Narasana, nếu vị trưởng lão Mahamogatana đã đạt đến tột đỉnh của thần thông như thế, thì lời nói rằng bị đánh bằng những cây côn rồi viên tịch niết bàn là sai trái. Nếu bị đánh bằng những cây côn rồi viên tịch niết bàn như thế, thì lời nói rằng đã đạt đến tột đỉnh của thần thông cũng là sai trái. Có phải vị ấy không có khả năng về thần thông để tránh né việc chết chóc của mình, để trở thành đối tượng nương nhờ của thế gian luôn cả chư thiên? Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Câu lại dương, điều này đã được Thế Tôn nói đến. Này các vị tỳ khưu, đứng đầu trong các số tỳ khưu có đệ tử thần thông của ta, tức là Mục Kiền Liên và Đại Đức Mục Kiền Liên, đã bị đánh bằng cây côn rồi viên tịch niết bàn. Tuy nhiên điều ấy là do đã bị chế ngự bởi nghiệp. Thưa ngài Narasena, thế không phải lĩnh vực của thần thông đối với người có thần thông và quả thành tựu của nghiệp là hai điều không thể nghĩ bàn hay sao? Và có thể tránh né việc không thể nghĩ bàn này bằng việc không thể nghĩ bàn khác. Thưa ngài, giống như những ai mong muốn trái cây thì chọi thẳng cái táo bằng cái táo rừng, chọi thẳng cái xoài bằng cái xoài. Thưa ngài Narasena, tương tự y như thế, sau khi đối chọi việc không thể nghĩ bàn này bằng việc không thể nghĩ bàn khác, thì có thể tránh né được. Câu đại như, tuy nhiên trong hai điều không thể nghĩ bàn thì một điều là tội hơn, có năng lực lớn hơn. Câu đại như, giống như các vị vua ở trên trái đất là tương đương về dòng dõi, tuy nhiên trong số các vị tương đương về dòng dõi ấy có một vị thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Câu đại như, tương tự y như thế, trong các số điều không thể nghĩ bàn ấy thì chính quả thành tựu của nghiệp là tội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thống trị tất cả các thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội. Câu đại như, hơn nữa trong trường hợp một người nam vi phạm một việc nào đó, thì người mẹ hoặc người cha hoặc anh chị em hoặc bạn bè thân hữu của người ấy không bảo vệ được anh ta, khi ấy chính đức vua thống trị ở nơi ấy và thể hiện quyền hành. Trong trường hợp ấy là cái quyền con sám hối. Trong trường hợp ấy cái gì là nguyên nhân? Do tình trạng vi phạm tội. Câu lợi như, tương tự y như thế, trong số các điều không thể nghĩ bàn ấy thì chính quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội. Câu đại như, giống hoặc là giống như đám lửa rừng khi đã phát khởi ở trái đất thì cho dầu 1000 lu nước cũng không thể nào dập tắt. khi ấy chính ngọn lửa thống trị ở nơi ấy có thể hiện quyền hành. Trong trường hợp ấy, cái gì là nguyên nhân? Là do sức mạnh của ngọn lửa. Câu Đại Dương tương tự y như thế. Trong số các điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thống trị tất cả thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội. Câu Đại Dương. Do đó Đại Đức Mahamoggallana là đã bị chế ngự bởi nghiệp, trong khi đang bị đánh bằng những tây côn đã không có được sự gom tụ lại của thần thông. Thưa ngài Nalasena, tốt lắm, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa tự quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Dạ, chúng con kính cung tỉnh thượng tọa tệ quyền ạ.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tha Ma Ya, Nam mô Sẵn Tha Ya. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Vô Thường. Cùng đại chúng con thật kính đến lên Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, cũng kính đợi đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, để Đức Phật đến lên được minh hạnh sự thiện hóa của cụ chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm. Xin chào đại quý tu nữ, thiện chư Phật tử, và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Samutho Phakawa Kutang Phakawan Tăng Amphiwa Dem Svakato Phakawata Thammo Thamang Namasami Sopatimano Phakawato Samkasangho Sankang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thánh dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì nhà vô địch của Tam Bảo hàng giới hồ đến chế tổng đức Tăng. Quý tu nữ cũng như Phật tử luôn được hàng lạc trong chính pháp Nam Mô Bổn Thầy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, thích nhất thì như chúng ta đã được nghe thượng tọa Giác Đẳng đã nói về cái mâu và cái thuẫn, thì đấy là hai một cái vật nhỏ và một cái vật coi như là để chắn lại. Cái thuẫn tức là cái khiên, cái mâu tức là một vũ khí để đâm, cái khiên nó là chắn lại. Thì ở đây nó cũng là một cái từ mà có thể nói là từ đó nó là một trong những cái của đời sống mà chúng ta sẽ gặp phải, và rồi nó cũng là một trong những cái lý luận ở trong cái triết học người các ông Tây cũng vậy, và đặc biệt tức là ở trong cái tinh thần kinh văn Phật học cũng chúng ta cũng thấy đã tìm lập. Hôm nay chúng ta thấy nó có phải là phi lý không, một cái mâu, một cái thuẫn đối với cái thần thông của ngài một hiền liên thì cũng rất là to lớn để nhắc về thần thông trong các vị thượng thủ tinh văn. Trong các vị thượng thủ tinh văn để tôi được nghe rõ, trong các vị thượng thủ tinh văn thì đề nhất về thần thông chính là ngài một ngày làm hát. Dạ thưa, bây giờ tôi nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn cô Nhật Bình, cảm ơn cô Đức Hạnh. Và có thể xem như ngài là một vị quan võ cánh tay trái của Đức Phật, và ngài Moggallana là vị cánh tay phải của Phật, một vị tạm thời chúng ta gọi là một quan văn, một vị quan văn, một vị văn võ. Quan võ như vậy thì ở đó chúng ta thấy đối với ngài một kỳ liên, ngài có đề nhất về thần thông mà có khả năng tất cả, có thể nói sao Phật là chỉ có ngài một kỳ liên. Nhưng ngược lại, ngài là bị là cái quả nghiệp phải trả để mà là những bọn cướp mà nó bồng, nó đánh đập ngài. Nhưng điều mà ngài vẫn không dùng cái thần thông để chống cả. Như là thứ nhất chúng ta hãy phân tích về một cái nghiệp. Đức Phật nói về cái nghiệp, là cái quy luật của nghiệp, cái sự hành động và cái sự vận hành của nghiệp. Nghiệp tức là một hành động dữ lành, một hành động thiện ác của thân, của khẩu, của ý. Nếu thân hành động ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, thì chúng ta nhớ lại một cái thì nó sẽ đạt cái quả ác. Và nếu thân hành động, khẩu nói và ý suy nghĩ thiện thì an lạc sẽ bước theo mình. câu pháp kính đầu, câu pháp cú. Đầu tiên chúng ta thấy được ở trong kinh văn đã dạy, khi dân đầu các pháp khí làm chủ ý bảo, nếu nói hay hành động khác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Và cái thứ hai nữa, khi dân đầu các pháp khí ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không rời hình. Ở đây là những chân như thật mà lời Phật đã giảng thuyết về động đầu, động giữa, động và động cuối. Thì không cái gì mà ngài và đệ tử ngài lại đi ngược lại cái vấn đề nghiệp quả. Tuy có thể nói rằng là đối với thần thông của ngài Bộ Kiền Liên, nếu như ngài muốn, chúng ta có thể khẳng định như vậy, nếu như ngài muốn thì chuyện đó khỏi cần một tên cướp nào có thể là đụng chạm ngài chứ đến chi mà đâm chém gì mà nổ chí mà nó chúng ta nói đồng loại tức là chúng ta đi như phim kiếp hiểm chứ, tức là đã là một vị võ lâm minh chủ hay là một vị coi như là đạt được coi như là kiếm pháp thượng thừa thì không có gì mà người ta lại không né được những cái đường thế. Nhưng trong cuộc đời này không phải như vậy mà những người cao thủ võ lâm đó sẽ là không bị hại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong cuộc đời nó có cái gì? Nó có một cái mà chúng ta gọi là cái nghiệp đó. Thì cũng vậy, chúng ta thấy ở trong kinh văn, chúng ta thấy gặp là kinh văn, chúng ta nhớ lại lúc mà thời Đức Phật ngày Niết Bàn. Trước khi Đức Phật ngày Niết Bàn, ngài nhiều lần nhấn mạnh cho ngài A Nan, gợi ý cho ngài A Nan, những người mà đạt được tứ thần túc có thể muốn sống, nếu vậy muốn sống một kiếp, hai kiếp, nhiều kiếp nữa, trăm ngàn kiếp thì vẫn được. Như Đức Phật ngài vẫn viên tịch Niết Bàn. Mục đích của ngài là cứu khổ cho chúng sinh, mà chúng sinh còn khổ thì tại sao ngài Niết Bàn? Đó cũng là như ta đã học cái bài này rồi. Thì nó có sự mâu thuẫn có phải không? Phải có sự nó đi ngược lại có phải không? Cái điều này chúng ta phải biết rằng là cũng phải có cái duyên, cũng phải có cái lý, cũng phải có cái sự. Thứ nhất là ngài Mục Kiền Liên, ngài biết rõ rằng ngài đã tạo cái hành động ác nghiệp từ quá khứ, mà chúng ta thấy là vấn đề mà đối với cha mẹ của ngài có cái sự đánh đập và có một với người cha, với người mẹ đầu tiên thì rất là hiếu thảo và sau đó thì rất là bất hiếu, và những cái hành động trong tiền thân nữa thì nó gom lại. Mà chúng ta nhớ câu đầu tiên chúng ta nhớ đó, nếu nói hay hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Thì ở đây chúng ta thấy đã nói như vậy, và Đức Phật ngài thuyết về nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Thì chúng ta thấy những gì ngài nói là nó là như thế. Và ngài nói tốt về cái sự vô thường, không có cái gì mà nó trường tồn vĩnh cửu. Và cũng như cái xác thân này là xác thân của tứ đại, xác thân của các pháp hữu vi, nó phải đến đi, nó phải chuyển đổi, thì cũng như thế. Không phải là ngài không có cái khả năng ngài sống ngày ở, hay là ngài để mà kháng cự lại. Nhưng điều mà chiều theo lẽ của vô thường, chiều có lý của vô thường và cái lý của nghiệp quả, đối với các ngài không có của xử lý. Và nói một cách khác nữa thì chúng ta thấy dầu cho là thân thuộc, dầu cho là như thế nào, mà cái câu kinh mà ngài Na Tiên đã ví dụ cho vua Minh Liên Đà, khi mà đã phạm tội, khi bị xử án thì dầu cho có như thế nào thì cũng không thể nào mà thoát tội được. Khi vua đã xem như là ban chiếu chỉ chết thì dầu cho đó là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc, hoặc là một số người đông, một số đồ chúng đông, nhưng cũng không thể chống lại. Thì chúng ta tạm thời gọi là một cái chiếu chỉ đó, cũng như mình cái nghiệp nó đã tới. Thì không thể nào mà che chở được. Và cũng là kinh văn pháp cú đã dạy, dầu cho bay bất thân trời, dầu cho đáy biển kết thời được đâu, dầu cho núi thăm an sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. khi chúng ta nghe được, khi chúng ta thấy khẳng định trên cái nghiệp, bay trên trời trống dưới biển cũng không thể nào mà trốn thoát được. Trên tinh thần của những người mà hiểu biết á, người ta hiểu biết cái kẻ đó nó ác xấu và người ta chấp nhận, người ta im lặng và tha thứ. Còn kẻ phàm tình của phàm nhân thì thường chúng ta sẽ trả thù, hay là chúng ta sẽ chống ngược lại cái sự kiện gì mà nó sẽ tới với mình. Hay đối với cái người trí tuệ, khi người ta bị người ta sỉ thả mắng nhé, người ta luôn luôn có sự suy quán về hành động và lời nói của mình, và như vậy người ta im lặng. Cái sự im lặng đó không phải là người ta không biết cách trả lời, hay là người ta không biết cách nói, hay là giải thích, hay là chứng minh cho cái người mà mắng, cái người mà làm hại mình, hay là cái người mà nói xấu, hay là cái người mà làm những cái việc ác đối với mình. Nhưng điều mà nghĩ lại, mình cũng có lỗi, mình đã có lỗi, thôi mình chấp nhận lỗi. Cái tinh thần đó, chứ tôi tạo một ví dụ cũng vậy đó, thì cái tinh thần mà chấp nhận lỗi, tức là đối với ngày một người liên hệ chấp nhận đối với cái nghiệp của mình đã tạo, chứ không phải là không có khả năng. Bởi vì quý vị biết là một trong bốn điều gọi là, thứ nhất là thần thông bất khả tư nghị, thứ hai thiền định bất khả tư nghị. Điều thứ nhất, xin lỗi, tuệ giác của Phật là bất khả tư nghị, thứ hai thần thông bất khả tư nghị, thiền định bất khả tư nghị và thế gian bất khả tư nghị, Lokacchintayo. Thì chính là nó là cái bất khả tư nghị này, có nghĩa là hay bất khả, tức là những điều mà bất năng gì, tức là không có thể suy, không thể tính, không thể biến, không có thể mà chúng ta cho ra một cái kết quả được. Đó về cái vấn đề mà nghiệp quả và thần thông. Ở trong cái nghiệp quả và thần thông, chính nó đã bất khả tư nghị. Những gì mà chúng ta suy xét, chúng ta luôn luôn suy xét bằng một cái gì? Bằng một cái lý suy của mình. Thường thường chúng quý vị thường nghe sư tăng giảng thuyết về những cái bổn sanh bổn sự, là thấy trong kinh văn Phật nói con chim nó biết nó nói tiếng người, hay là con chó, hay là con này con kia, nó biết khóc, nó biết la, nó biết này biết nọ. Thì với cái nhìn suy nghĩ của mình thấy con chim làm sao mà nó, hay là nó nghe cái tiếng người, hay là con cú nó nghe cái tiếng người, hay là có ếch con nhái nó hiểu biết cái tâm tính. Thì kính thưa quý vị, con ếch, con nhái, con cú, con chim đó, tất cả nó chính là chúng sinh, nó từng làm người, nó từng làm trời phạm thiên, và chính chúng ta cũng từng là những con người như thế, để từng là những chúng sinh như thế. Nếu chúng ta hiểu biết về Phật pháp thì đó chính là một cái điều mà chúng ta nghĩ là chính mình cũng đã từng như thế. Dạ. Trên cái nhìn tuệ giác của Phật, trên cái nhìn tuệ giác của Phật thì Ngài biết rằng, Ngài biết rằng cái tình huống như thế nào, và Ngài có cái khả năng để hiểu, để nghe, để biết về duyên khởi của chính những nguyên nhân đó, chứ chúng ta không thể bàn ra và nói một cách như thế này. Một cái người mà không hiểu biết gì hết, không mù chữ dốt nát, thì cái sự suy nghĩ của họ nó khác hơn cái người mà đa văn quảng kiến. Hai cái sự suy nghĩ này nội gì của con người phàm phu thôi, cái hành động và lời nói, cái sự suy nghĩ nó đã là một thời một chất, chứ đừng nói chi là cái tuệ giác, chứ đừng nói chi là một cái sự thành tựu Phật đạo, một cái tuệ giác, cái một cái hiểu biết về nhân sinh và vũ trụ này đối với Đức Phật. Chúng ta thường thường cứ nói rằng kinh Phật dạy là nó sáng ngời, nó nghe thế này thế nọ. Quả thật Đức Phật này dạy cho chúng ta những điều gì, và tự thân của chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải thực hành, chúng ta mới biết được cái giá trị của chính nó. Chứ còn phải nói rằng cái trí tuệ của Đức Phật thì khắp cùng, quảng diễn bao la, không có thể không có một cái chỗ nơi dừng. Mà chính chúng ta là người là cứ lấy thước đo bằng trí tuệ của Phật, mà chúng ta dựa trên một cái sự suy nghĩ phàm phu tục tiểu dốt nát của mình. Chúng ta làm sao mà biết được rồi? Chúng ta từ đâu đến rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Bây giờ nói một điều thôi, chúng ta thử suy nghĩ đi. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Tại sao chúng ta có mặt là do cha do mẹ? Vì chúng ta suy về nguồn cội. Chúng ta thấy Đức Phật hết sức tuyệt vời, Ngài không trả lời. Tại sao Ngài không trả lời? Không phải là Ngài không biết, nhưng điều Ngài biết và Ngài không trả lời cho chính chúng ta, bởi chúng ta không có đủ thời gian và không có đủ khả năng và điều kiện để hiểu. Bây giờ một con người, chính thức một người đi truy tìm về thời gian của cha của mẹ mình, cái của khởi thủy của mình, chúng tôi tạm thời ví dụ vậy, thì chúng ta biết phải mà có cha có mẹ rồi thì có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, có ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, thì cứ tính hoài năm này tháng nọ ngày kia, không có đủ thời gian. Đó là một thời gian vô tận mà chúng ta cứ đi ngồi đó mà tính mà suy, cứ tìm cứ tính ra mãi thì không bao giờ có cái đáp số. Bởi vì cái này dòng luân hồi nó vô tận, không có điểm khởi. Khó bằng một cái tuệ giác của chính cái tuệ giác của Phật mới thấy được cái nguồn cơn của chính vấn đề này. Và Đức Phật này chỉ cho ta là cái gì? Hãy biết đến những niềm đau nỗi khổ, những niềm vui nỗi buồn của chúng ta nó như thế nào kìa. Dạ, cái này hết sức tuyệt vời. Đây là một cái trực quan cho chính chúng ta thấy. Đức Phật này chỉ thẳng con người mình phải biết những gì nó đang xảy ra đối với mình, mà chúng ta đang chịu, đang bị dính mắc đây, đang bị đau khổ đây. Tại sao mà chúng ta sinh ra trong cuộc đời này ai cũng như ai, cũng là cha là mẹ, nhưng vào đời với những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, một người thì quá khôn, một người thì quá ngu dốt, một người quá đẹp, một người quá xấu, một người quá giàu, một người quá nghèo, một người quá khỏe, một người quá mạnh. Thì đó chính Đức Phật nói cho cái gì? Cho cái nghiệp, chính là cái hành động giữ lành của chính chúng ta đã tạo và chúng ta mang theo nó. Nó chính là nghiệp, chính là thừa tự, nghiệp chính là quyến thuộc, nghiệp chính là của riêng mỗi con người. Thì kính thưa quý vị, không phải có một số phận, không phải có một số phận, mà một con người có cái nghiệp. Phật pháp không chấp nhận cái số phận, bởi cái số nó nghèo là suốt đời nó nghèo, cái số nó già suốt đời nó già, cái số nó khôn suốt đời nó khôn, cái số nó ngu suốt đời nó ngu, phải vậy. Mà đó chính là chúng ta phải có sự thay đổi, chúng ta phải có một sự tích cực. Và chúng ta cũng không thể được ý lại cái nghiệp của mình. Thường thường nó đổ thừa hoàn cảnh hay là nhân danh công lý để mà chúng ta nấp bóng. Tại vì tôi nghèo, cho nên tôi có làm nhiều thì tôi cũng nghèo. Nói như vậy thì không được. Hay hoặc là bởi vì tôi ngu dốt cho nên tôi học cái gì cũng không được. Bởi vì tôi bệnh hoạn ốm đau thì tôi không thể nào khỏe mạnh, vân vân. Mà Đức Phật nghĩ rằng là tới tinh thần nghiệp quả của chúng ta Phật pháp là chúng ta phải tận nhân lực, làm hết khả năng của mình, và chúng ta thử là chúng ta đã dùng hết cái sức của mình, nhưng để nó không thành tựu thì chúng ta phải biết đếm bước được cái nghiệp quả của chính mình. Mà đây là một cái đời sống hết sức là thực tế mà tất cả chư Phật tử chúng ta nhớ. Quý vị nhớ rằng khi chúng ta gặp những tình huống về tài sản, về danh vọng, về tâm tư tình cảm của chúng ta, mà chúng ta đã nhấn lại và chúng ta đã làm hết khả năng mình để xây dựng cho nó tốt đẹp, để kiến thiết cho nó thành tựu, nhưng nó không được thì âu cũng là cái nhân duyên, âu cũng là cái nghiệp quả, nó là như thế. Thì khi chúng ta đã làm hết khả năng rồi thì chúng ta không có gì, không có trách phiền nữa, không có trách phiền cái cơ hội nó đã đi qua, cái điều thuận duyên mà nó đã tới với mình. Cái mà Ngài một kiện riêng mà Ngài bị trả quả như vậy thì nó cũng phù hợp với cái các quả mà Ngài đã làm. Nhưng nếu như Ngài khắc cự lại thì đồng nghĩa rằng Ngài đi ngược lại tới cái tinh thần nghiệp quả. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài ra đời, Ngài chỉ dạy những cái gì? Chỉ dạy những cái phân tích cho chúng ta thấy đây là con đường đưa đến đau khổ, đây là cái nguyên nhân đưa đến đau khổ, đây là sự đau khổ, đây là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ, đây là sự chấm dứt, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Bởi vì thường thường á, chúng ta thấy, chúng ta yêu mến kiếp sống này, chúng ta mới gánh né, chúng ta mới sợ sệt, chúng ta mới lo lắng. Còn có thể nói rằng đứng dưới cái nhìn của các bậc thánh thì các ngài đã vô hại rồi. Cái tâm tư của các ngài không còn những cái thiện ác, oán hờn và sân hận, và các ngài cũng không thiết cầu trong cái sự hiện hữu. Cho nên giữa cái sự tư duy, cái sự suy nghĩ đó đối với các ngài làm thuận tùng theo quy luật, thuận tùng theo quy luật, và đó cũng chính là cái duyên của ngài. Nếu ngài đã có một thần thông thì thời cái thần thông đó của ngài, ngài sẽ hiểu biết thấu suốt, và cái thần thông của ngài có thể kháng cự. Nếu như để làm cái hành động đó thì coi như là từ nay về sau chúng ta có thể kháng cự là cái gì của chúng ta bằng cách chúng ta phải dùng cái thần lực này, cái bùa chú kia để mà thực hiện, vân vân. Thì đây là một điều mà chúng ta thấy cái sự ra đi của ngài, cái sự đối diện với cái nghiệp quả của ngài là một cái hành động cho chúng ta biết, cho chúng ta sợ cái nghiệp mà chúng sinh phải tránh, phải né. Một ý nghĩa thứ hai nữa, để cho chúng sinh phải tránh, phải sợ, phải né cái nghiệp. Chúng ta sợ luân hồi mà toán yểm cái hành vi cái gì, hành vi thiện ác của mình, cái hành động mà không đúng của mình, đó chính là hành động hại người, bằng lời nói, bằng hành động, bằng sự suy nghĩ. Bởi vì thường thường thì chúng ta thấy cứ suy nghĩ rằng việc mà chúng ta làm thì chúng luôn luôn bảo vệ và tôn tạo cái tính thiện của mình, nhưng chúng ta đâu biết rằng chính các bậc thánh hiền các ngài đã để lại một cái giá trị đó cho chính chúng ta. Nếu một người mà biết được cái nghiệp quả nó sẽ theo chúng ta đời đời kiếp kiếp, nghiệp quả nó sẽ ta từ nơi này và nơi nọ, thì cái thú vị chúng ta rất là cẩn thận, chúng ta rất là sợ, chúng ta luôn toan hiểm cái hành vi thiện ác của mình, chúng ta rất là sợ nó, và chúng ta phải tránh né nó. Mà chúng ta như thế thì chúng ta mới quân tập, chúng ta mới lo tu tập được các cái hạnh lành. Bởi vì thường nó chúng sinh chỉ sợ cái gì, sợ quả của nghiệp nó tới, mà không sợ nhân. Đó là tinh thần của người trí tuệ, tinh thần của Phật pháp dạy cho ta, dạy cho chúng sinh hãy nhớ cái gì, hãy sợ cái nghiệp quả hơn là, xin lỗi, hãy sợ cái nhân hơn là sợ cái quả. Bởi vì cái quả chúng ta đã làm, cái việc nó đã hành động rồi, không còn cách nào mà có thể đổi thay được nữa. Và chính cái hành động đó nó sẽ đi theo ta. Cho nên một người tu tập đó, thì người ta hết sức là sợ cái nhân, bởi vì đau khổ cũng là cái này, đau khổ cũng chính là cái này. Và chúng ta muốn chấm dứt cái đau khổ thì chúng ta phải đoạn trước cái nhân tham ái, dừng lại không cho tâm ác nữa, trong tâm ác đổ sanh, để chúng ta tu tập, chúng ta diệt trừ cái tâm ác, cái hành động ác ở trong quá khứ. Chứ thường thường chúng ta thấy khi chúng ta hiểu biết về Phật pháp, thì cái người tu tập thấy được cái nhân quả, người ta rất là sợ. Chúng ta đang yên bình, một phong ba bão tố xuất hiện sẽ cuốn đi tất cả những tài sản của mình, sẽ cuốn đi tất cả những cái sự bình yên của mình. Tại sao nơi khác không bị mà nơi này mình nơi nhà mình bị, hay nơi người thân của mình bị, hay cả thân xác của mình là phải đau khổ? Tại sao người khác không bị đánh đập mà mình bị đánh đập? Tại sao người khác mà chúng ta không bị xui xẻo mà mình xui xẻo? Nói theo cái từ của xã hội kêu, tức là mình xui xẻo quá, hay là mình bị nạn tai quá. Về cái nhìn đó của Phật pháp thì chính chúng ta thấy, chúng ta thấy tội nghiệp, tội nghiệp họ. Nhưng được ngược lại suy xét về cái nghiệp của họ đó thì chúng ta hết cái tội nghiệp được. Không phải tự nhiên mà nó đuôi nó cùi nó kỳ hình dị tướng. Không phải cái xui, không phải ông trời ông dán cho nó như vậy. Ông trời không có đủ khả năng đó. Cho nên mình không có tin là trời ban tới cho cái này, ban tới cho cái kia, không có chuyện đó. Mà chính là cái nghiệp của mình. Tại sao trong gia đình một người dị biệt, một người khác nhau vô cùng, là có thể do cái phước của họ khác nhau. Nhưng bằng cái tự tâm thì chúng ta không bao giờ trách tiền. Chúng ta thấy cái cảnh mà họ đau khổ, cảnh mà họ khổ sở thì chúng ta giúp đỡ. Và chúng ta tạo cái thiện phước bằng cách, tức là ví dụ như người ta nghèo khổ, người ta đau khổ, hay người ta gặp những cái điều mà nó không tốt lành, thì chúng ta làm cái công đức thiện sự để nhằm gửi đến, để nhằm chia sẻ, để nhằm chuyển đổi cho chính họ. Chứ không phải là chúng ta làm là thấy như vậy rồi, coi như là mình nghĩ tại vì họ bị cái nghiệp. Mà có một số người cũng lạ lắm quý vị. Tôi không có giúp cho những người đó, bây giờ những người đó mà trước đó hành động của họ ác, vì họ phải lãnh chịu cái đó, họ phải lãnh chịu với cái hành động nghiệp của họ theo hôm nay. Sự giúp đỡ của mình những người đó nó không có cái, không có cái phước, không có cái công đức tốt. Chúng tôi không suy nghĩ như vậy. Cũng như một người ăn xin, người ta xin mình có 1 đồng, 2 đồng, những cái bạc lẻ của mình. Chứ gì mình cho hay không cho thì là cái của mình. Chứ mình đừng có suy nghĩ người này giả dối, người này xạo, người này bị cái ác nghiệp trên trời. Bởi tại sao đời trước mày bỏ sẻ, mày kêu kiệt trên trời này, mày nghèo là phải. Tôi kể tôi cho mày đối diện với cái nghiệp của mày đi. Chúng tôi ví dụ như vậy. Cái sự suy nghĩ đúng là đúng cái gì? Nó nghèo khổ và nó đối khác như vậy, chính là nó cái nhân bỏ sẻ của chính nó. Và cái nhân nó không biết hành các cái hành động thiện, tức là như là bố thí. Dạ, thì đúng như vậy đó. Nhưng là một người mà có một cái từ tâm, có cái bi tâm thì không suy nghĩ như vậy. Họ vẫn giúp đỡ, họ vẫn chia sẻ. Quý vị biết là một điều cao hơn nữa, biết người ta không tốt, người ta lừa gạt, nhưng không phải tôi không biết, nhưng tôi biết để làm gì? Để tôn tạo cái ngã của mình hả? Tôi không chấp nhận người ta gạt tôi, tôi không chấp nhận người ta lừa dối tôi. Nhưng sự thật ra, cái chuyện lừa dối, cái chuyện gạt, chẳng qua đó là mình tôn tạo cái ngã của mình thôi, chứ sự thật chẳng có cái gì. Và bởi vì sao? Mình cho người ta hay không, đó là quyền của mình. Nhưng khi mình khởi cái ý ác lên, mình khởi cái tâm xấu, đó là ý ác. Mình nói ra hành động ác bằng cách, tức là mình chỉ vả người, mắng nhiếc người, chúng ta là mang cái ác nghiệp nữa. Thường thì chúng ta nghe rằng là thôi mình cứ giúp đỡ. Quý vị biết là trong lúc đó, có những người ta tới ta xin, cho cái này không chịu, bây giờ đi xin, nhất quyết phải là lấy gạo, chứ cho mày cũng không chịu. Rồi xin cho mày cho gạo không chấp nhận, phải cho tiền mới chịu. Quý vị thấy thế lạ không quý vị? Có lạ không? Tại sao đi xin mà anh đòi hỏi quá vậy? Chúng tôi có cái thế này. Nếu như mình không cho được ý họ, họ xin 10 thì mình cho 1 thôi cũng được. Còn gì họ chấp nhận thì thôi. Tôi có khả năng chừng đó. Rồi có những người xin gạo, cái cho mì không lấy. Tại sao không lấy? Gạo nó có thể bán, còn mì nó bán rẻ quá, nó không chịu. Thì rồi có những lúc mà cái nhân danh mình nó chạy qua bên bếp đó, không ở bên này sư phụ ta cho rồi,
Bây giờ cho một quả gạo cho 50kg, 20kg gì?
Thì có những việc người ta lấy ra cái đó là chúng tôi cười, chúng tôi nếu mà chúng ta xin mình cho một ít thì nó không là vấn đề, nhưng cũng đề phòng chút xíu là con mình còn bao nhiêu gạo. Thì nó nói những người đó nói rằng là thông qua chúng tôi thì cái chuyện nó cũng thành vấn đề. Như điều mà quý sư nhớ là có nhiều khi nó bây giờ mở cửa ra, sư phụ kêu mở cửa kho, mở cửa đồ này mở ra của chùa chiền thì tự động, nếu như quý vị chỉ biết, quý vị chỉ nghe một đường như vậy mà chúng ta không kiểm soát được, không kiểm soát lại, không thông báo lại thì ô cũng là một việc đáng trách. Các sư cứ cho, nhưng cho vừa phải. Và những người như vậy là chúng ta biết có vấn đề, nhưng chúng ta cũng đừng có nghĩ xấu về họ nhiều. Thì đầu tiên quý vị biết là khi mà những lúc mà gặp thì các sư cũng cho, xong vô nó không cho thì các sư bực bội vô cùng. Các sư nói ông không đi xin, cái mà tôi cho ông của chùa như vậy là quá đáng rồi còn gì nữa mà đòi hỏi. Thì khi mà mình hiểu cái sự thật như vậy thì mình nghĩ ok, người ta chỉ bán cái uy tín của người ta làm một kẻ ăn xin, người ta bỏ đi một cái tự ti tự cảm của người ta để người ta xin những cái đồng bạc lẻ để sống hay là để làm cái gì đó thì tùy họ, đúng sai gì là chuyện của họ. Còn chuyện của mình có làm được hay không, đó là chuyện của mình. Kính thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ nghiệp quả như vậy thì nó rất là đơn giản. Thì ở đây quả thật tất cả chúng sinh chúng ta bị chịu một cái sự vận hành, mà như đã nói cái chuyện bất khả tư nghị về cái nghiệp quả, về cái thành công có ngày một liền liên thì tuyệt đối rồi. Như là về cái nghiệp quả cũng vậy, chúng ta thấy dầu cho Phật như vậy. Có một lần Đức Phật này đi ngang cái ngày khát nước quá, thì ngày bảo ngài đang đi tìm nước thì có một bầy nước, cái bầy có một đàn xe bò nó vừa đi ngang một cái vũng nước đó rất là đục, thì lấy cái nước đó cho Phật. Nhưng cái thú vị, nước đó phải nước đục, cái phước của Phật nó không tới, nó không có được như vậy, mà tới cái nước đó nó được tinh khiết. Thì đây là cái phước của Phật, nhưng cái nghiệp quả thì cũng phải đối diện với chính nó. Thì ngày xưa đó thì cũng như là đã quậy phá, khi mà người ta uống nước thì nó cũng có hành động tương xứng. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta đừng làm cái việc ác đó là tốt nhất. Chứ dầu việc ác đó là nhỏ là lớn gì thì nó cũng theo ta, nó theo ta từng kiếp này kiếp nọ kiếp kia. Khi chúng ta đã mang lấy nghiệp vào thân thì như là nguyện vua chớ gần chớ đừng trách cứ trời gần trời xa. Quá thật là vậy, đã mang cái nghiệp của chính mình, mang cái nghiệp đây chính là cái nghiệp hành động giữ lành thiện ác của chính chúng ta rồi thì có than trời trách đất thì nó cũng không có qua được đâu. Chúng ta sẽ luôn luôn bị mất mát và chúng ta luôn luôn than trời trách đất. Hỡi ông trời, tại sao mà như thế, ấn tai như thế. Kính thưa quý vị, cái nghiệp quả nó tương xứng vô cùng, nó không bao giờ mà ép uổng ai. Cái tòa án của cuộc đời này thì có thể chúng ta có thể do một cái thẩm phán kết thúc, hay là một luật sư buộc tội chúng ta, và cái thẩm phán luật sư đó chúng ta có thể tìm mọi cách để chúng ta có thể chỉnh lại cái án xử đó. Đã là tội chết mà không chết, mà đã là tội đáng tội mà lại không thành tội bằng cách tức là lo lót rồi hối lộ vân vân, tìm mọi cách nó vượt qua. Nhưng cái tòa án của nhân quả rất là công bằng, rất là không mà. Cho nên chúng ta thấy cái ví dụ của ngài Xá Lợi Phất, cái ví dụ của ngài Na Tiên nói cho vua Bi Linh Bà, như là cái nghiệp mà ngài cái nghiệp mà để mà chính chúng ta đã tạo thì chính chúng ta đã bị vua đã phán xử tội, thì dầu cho cha mẹ bà con quý thuộc gì cũng không thể nào, cũng không thể nào có thể giúp đỡ chúng ta được, không có thể dính líu vào nó được. Khi chúng ta hiểu, chúng ta thấy như vậy, ở trong cuộc đời này kinh nghiệm là một cái người đáng sợ nhất, đáng sợ nhất, kính thưa quý vị. Và những điều đáng cay nó đi ngược lại đau đớn vô cùng. Chúng ta thấy có những vị tôn túc hay có những người cư sĩ tính tâm mà rơi vào những tình huống mà tiến thối lưỡng nan, rơi vơi vào những tình huống mà chúng ta thấy sao mà khắc nghiệt quá. Họ có cái tâm, họ có cái lòng, họ có tâm đối với đạo, có lòng đối với tăng, và có cái sự tin, kính tin Phật pháp tuyệt đối. Nhưng họ là bị đau khổ, họ là bị mất mát về người thân, mất mát với chính họ, rơi vào những bệnh hoạn, khổ sầu, đau thương. Thì khi chúng ta thấy người ta đang có một thuận duyên vô cùng to lớn, nhưng tích tắc chúng ta nhận được cái ai tin, nhận được cái hung tin là họ đã bị như thế này, họ đã bị như thế kia, họ đã chẳng hạn như bị tai biến, họ đã bị coi như là bị chết chóc, đã bị mất mát về tài sản, hay bị ngay cả tù tội nữa. Cho nên chúng ta biết được ai biết ngày sau sẽ ra sao, ngày sau dù cho có ra sao, hôm nay làm sao chúng ta sống thật tốt. Cái sự sống thật tốt đó chính là chúng ta sống đừng cái gì, đừng gây nên cái nghiệp quả. Bây giờ chúng ta không thể truy tìm về kiếp quá khứ của mình, không thấy được tiền thân chúng ta là gì và chúng ta làm cái gì, thì ngay hiện kiếp này chúng ta phải làm những cái việc thiện, việc lành là chắc chắn nhất. Bởi vì nếu biết, muốn biết được cái kiếp trước mình làm cái gì, sẽ có cái quả của hiện tại mình đang mang, mình đang có. Và muốn biết mai sau mình làm cái gì, sẽ làm cái nhân, thế có cái nhân của mình đang tạo đây là cái gì. Và cuộc đời này, cái đó nó không bao giờ bán quá được, không bao giờ có thể che chắn được. Dù chúng ta có như thế nào thì cũng không thể chấp nhận được, cũng như cái chết đối với chính chúng ta. Người có thần thông có thể kháng lại cái chết không? Cũng không thể được. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thần nhân dầu của chí tình cũng đành đến đó làm thân mà đứng nhìn. Sự thiêng, sự thương, sự yêu, sự lo, khi chúng ta ra đi, tất cả nó đều hư vọng, tất cả nó đều không có. Mà khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy oán hờn, hận thù, giành giật, chém giết thì tự chúng ta đã tạo cái hố sâu, tự chúng ta đã tạo cái điều đau khổ cho chính mình, và tự chúng ta đã thấy rồi cũng sẽ kết thúc. Cách đây vài ngày chúng tôi có đi một cái đám tang cô Phật tử, họ chết quý vị, cái xuống mồ thì thân nhân khóc quá trời. Sự chúng tôi đứng với một số người dân và cũng như một cái người cùng đưa đám, họ buồn quá đó, cả đời cũng làm như vậy, bây giờ tới đây là chấm dứt. Cái chúng tôi cười, chúng tôi nói rõ nghe, chúng tôi nói thế như vậy quý vị thấy không, giành giật, đâm chém, chửi bới, lường gạt, phản ứng, gom góp, biển thủ, tất cả những chuyện đó rồi. Khi mà chết rồi thì nhắm mắt thấy không, đâu có đem theo cái gì. Đâu có đem theo cái gì.
những người đó là quả thật. Sư đi nghĩ lại,
cái con người mình đó, nó buồn quá sao sư?
Sư nói với tôi vậy đi thôi.
Chẳng những buồn mà còn phải khổ nữa kìa.
Nhiều khi người ta chết đó, nó rất nhanh.
Nó là một chuyện khác rồi. Nếu như chúng ta cứ mà bị mà đau khổ mà hành hạ cái xác thân này, cũng như năm này tháng nọ ngày kia, muốn chết thì chết không được, muốn sống thì sống không xong. Cái muốn chết mà chết không được, cái muốn sống thì sống không xong, thì đó cũng chính là tâm khác của chúng ta nhớ. Mày chết sống không có được, tao phải hành hạ cho mày đau khổ, thật là đau khổ. Thì cái tâm ác đó thì hãy nói cũng vậy, muốn chết thì chết không được, muốn sống thì sống không xong, muốn khỏe khỏe không được. Thì cái đó cũng thưa quý vị, nếu mà kháng cự lại thì nó là cái gì? Nó là một chuyện mà đối với các Phật tánh hiền, các ngài không bao giờ làm, đi ngược lại giá trị của nghiệp quả, giá trị của chân lý, nó như chân như thật. Xin nói lại, đó chính là để cảnh báo cho chính chúng ta biết, một người có một cái quyền hành về thần thông rất là to lớn như ngày một canh long á, ngày một kiền liên, nhưng không thể tránh né khi cái nghiệp đó nó hiện về. Cái việc không tránh né, ngài không tránh né cái việc đó, bởi vì chiều theo quy luật của nghiệp quả nó đã như thế. Mình gây ác, mình phải đối diện với cái ác. Cái sự chấp nhận đó chính là một giá trị dạy dỗ, chính là một cái để là một cái bài học mà chính chúng ta phải biết gìn giữ cái gì, cái hành động thiện ác của chính mình bằng thân, bằng khẩu và bằng ý. Còn nếu như không, chúng ta cứ vòng quanh, cứ đấu tranh, cứ đâm chém, cứ hận, oán hờn, thù oán, thì rồi mỗi người đi ra đi với cái nghiệp riêng của chính mình, mỗi người ra đi vào cuộc luân hồi này, không ai sẽ che chở cho ai. Khi cái nghiệp chúng ta đã mang, làm lành thì được hưởng quả lành, làm dữ được hưởng quả dữ. Dù cho ông cán như thế nào, tốt đẹp ra sao, thì cũng không đi ngược lại. Thì chúng ta thấy khi chúng ta đang giàu có, khi chúng ta đang có tự nhiên cái điều kiện đó, thì chúng ta nghĩ rằng tiền sẽ giải quyết được tất cả, có phải không? Đồng tiền là vạn năng, đồng tiền á là sức vật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng vân vân, cái lộng gia tăng. Nói chúng ta nói cái chuyện tiền nó rất là nhiều thứ, nhiều điều, nhưng cái tiền là với chính mình không có thoát được cái già, mình không thoát được cái bệnh, mình không thoát được cái chết. Đây là quy luật sinh tử, quy luật của nhân quả. Và chúng ta thấy các pháp hữu phi sanh ra, có nhân sanh, có nhân diệt. Đức Phật này đã dạy như vậy mà. Quy luật sinh tử đó thì tất cả chúng sinh đều phải chịu cái sự vận hành của các pháp hữu phi này. Đấy cũng là một lý, như là nói hết sức là phù hợp. Ngài Mục Kiền Liên biết rằng cái sự vận hành của nghiệp của chính mình nó đã đến. Cơn bão táp hiệu quả đó nó đã tới. Biết mà không tránh, tại sao như vậy? Tại vì tại sao mà bảo nó đi đường này mà không đi đường khác? Đó chính là nghiêm một cái nghiệp quả. Thì dầu cho có chạy nơi này, chạy nơi nọ thì cũng không thể nào mà tránh được. Khi một con người hiểu như vậy thì người ta đối diện với thực tế, đối diện với cái thực chất của mình. Trên cái hành động của chúng ta, mỗi người phải hết sức là cẩn trọng. Chúng ta hãy nhớ rằng những gì mà chúng ta, cái tâm tư của chúng ta có tốt thì cũng cần người khác biết, người khác hay, và những gì mà chúng ta xấu chúng ta cho rằng không ai biết, nhưng nghiệp quả nó biết. Quý vị nhớ nha, không cần người khác phải khen, không cần người khác phải hiểu, mà nghiệp quả sẽ hiểu mình. Chúng ta có thể thân ai cũng phải che giấu tất cả những người khác, nhưng nghiệp quả chúng ta không thể che giấu được. Chúng ta có thể tránh được tất cả mọi thứ, nhưng nghiệp quả chúng ta sẽ không tránh được. Bởi vì đừng có trách cứ là nó bị như thế này, bị như thế nọ. Mà là một người đệ tử Phật, khi mà cái nghiệp là chúng ta biết bình tâm, và chúng ta phải đối diện với chính nó, chứ không phải là mà chúng ta than thở trách oán hận. Tại sao và tại sao tôi bị như thế, mà mình đối diện với chính nó. Đối với chuyện với chính nó để làm gì? Để mình mới thấy được cái gì? À, cái mà chúng ta hành động của bất thiện rất là khủng khiếp, rất là khiếp đảm. Cho nên chúng ta phải cố gắng có một cái sự tu tập, cố gắng phải có một cái sự chuyên cần để chúng ta tạo được cho mình một cái điều kiện tốt. Khi chúng ta đang có điều kiện tốt, trân trọng và gìn giữ cái điều kiện tốt đó. Khi chúng ta gặp một cái đau khổ thì đừng chỗ đó mà tuyệt vọng, bởi vì chúng ta đang đối diện với chính nó, và rồi các cảm thọ đau khổ cũng sẽ vô thường, lạc là vô thường và khổ cũng là vô thường. Khi chúng ta hiểu như vậy thì cuộc đời này nó là một cái đau khổ mà chúng ta trốn tránh bằng cách chúng ta nguyên sinh, bằng cách là chúng ta tránh né, chúng ta chạy trốn, hoặc chúng ta chạy trọt như thế này thế nọ, thì mọi thứ nó đều là nguy hiểm. Cho nên xin có đôi điều thuyết giảng về nói qua về cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Khả tính của môn và thuẫn chắc chắn sẽ còn nhiều điều cần được Chư Tôn Đức Tăng các ngài thảo luận, để cho cái ý nghĩa, cái lý pháp của hôm nay được sáng ngời hơn nữa. Xin có đôi điều thuyết giảng như vậy, nếu có điều chi thiếu sót kính mong trên Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể đi chúng quan hỷ là kính nhân phần phước lành để được đề được tích được đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì giám sát, còn mong có ngày sẽ hoan hỷ xin hộ trì đến Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng luôn được an lạc, luôn được tấn hóa, và mong cho tất cả chúng ta luôn luôn thực hành các thiện sự, tránh niệm ác sự để được an lạc hôm nay và ngày sau. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ca Giá.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Từ Quyền là từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa Từ Quyền Phật Thích Chí Tôn Đức, Thượng Tọa Giác Đẳng bận phải chạy ra ngoài khoảng 20 phút xin trở lại, nhưng không biết là xin có trở lại được không. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Chính hoặc là Đại Đức Pháp Tân từ bi điều hợp điều khuyết cho Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, con không thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tân hoặc Đại Đức Pháp Tính. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Từ Quyền Từ Bi điều hợp cho room hôm nay, thì Thượng Tọa Giác Đẳng chưa có trở lại room được. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá.
Anh Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Ca Giá, quý vị nghe rõ không ạ? Vì xin hỏi có thượng tọa Pháp Tăng có mặt trước máy không ạ? Xin hỏi thượng tọa Pháp Tăng, xin lỗi. Xin lỗi, thượng tọa Pháp Tăng đã có mặt ở trước máy không ạ? Thế có thượng tọa Pháp Tăng. Thượng tọa như mới rất tích lại. Dạ mô Phật. Không biết giảng sư là nít của vị nào đây đó. Dạ mô Phật, ngồi sao là có là mặt là xa thú rồi. Hình như của đệ tử Pháp Tính là của vị nào rồi cũng mất luôn nữa. Dạ cảm ơn đệ tử Pháp Tăng nhiều. Thượng tọa Pháp Tăng nhiều. À, kính bạch thượng tọa Pháp Tăng, có một điều như thế này. Mà Pháp Tăng luôn, dạ mô Phật. À, nếu mà bây giờ xin kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Dạ. Dạ mô Phật. Bây giờ để biết thỉnh Đức Pháp Tính là mở nhiều học giờ mới giảng xong mà. Mô Phật thỉnh Đức Pháp Tính này. Bây giờ thỉnh cung thỉnh Đức Pháp Tính. Có lẽ là coi như là bạn của các vị nó vừa coi như là đã được tốt đẹp. Dạ thỉnh cung thỉnh để được Pháp Tính, bởi vì nếu không có thì sẽ điền quyết, nếu như có thì thỉnh để được Pháp Tính dùng mà mô Phật đại sư. Đại sư Bú Đức mô Phật. Thỉnh đại sư Pháp Tính rồi. Dạ mô Phật. Dạ mô Phật thì bây giờ thỉnh ngài lên thì đại sư cứ hỏi như rồi kêu tăng tăng nhức đầu lắm mô Phật. Dạ mô Phật. À bây giờ có một cái câu hỏi đầu tiên xin kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Như đó thỉnh. Anh ta kính thưa đại đức thượng tọa Pháp Tăng, bây giờ nếu nói về cái nghiệp mà để chúng ta khi chúng ta làm một cái nghiệp thì thường á chúng ta nhớ khi mà mình làm một cái lỡ đã làm một việc ác rồi, hay mình đang chịu một cái quả nghiệp ác này, thì trong cái tinh thần Phật Pháp chúng ta làm sao có thể là gia giảm nó được không, chuyển đổi nó được không? Bởi vì mình biết cơ phần, mình biết lỗi, mình biết cái nghiệp của mình ác tạo, đã tạo. Thì bây giờ có cách nào mà có thể mà nếu như không giải quyết dứt được thì cũng như là cho nó nhẹ bớt một chút xíu. Dạ xin hỏi lại thượng tọa Pháp Tăng, vì chúng ta đã mang một cái nghiệp rất ác, chúng ta đang bị một cái nghiệp ác. Và nếu như thượng tọa Pháp Tăng hết nghe rồi thì kính cung thỉnh thượng tọa để được Pháp Tăng hay thượng tọa Pháp Tăng, để thượng tọa Pháp Tăng. Nếu chúng ta đã làm một cái việc ác, bây giờ chúng ta biết chúng ta đã làm việc ác vì cái quả chúng ta đang mang hay chúng ta đã lỡ làm mà nó chưa trả quả, thì có cách nào đó trên tinh thần Phật Pháp mà để chúng ta chuộc lỗi, để chúng ta chuộc tội lại hay không, hay là chúng ta chắc chắn phải bị đeo mang cái nghiệp đó? Thì kính cũng thỉnh một trong nghị vị, nếu như vị nhà mô Phật nghe đó, và thì vị nào nghe được thì kính cũng thỉnh. Và bởi vì ở đây cũng như trên trời dưới đất thì quý vị cũng thông cảm không, mô Phật kính cũng thỉnh quý ngài.
Có lẽ là ai trả lời cũng được nghỉ, thành ra cái gì trả lời sớm nghỉ sớm đúng không? Thành ra cái gì nào sư đại viện cứ hỏi đi, không sao đó. Tôi tính thì trả lời tốt lắm nhưng mà hỏi không được. Nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nghiệp đó thì nó có những cái loại nghiệp mà. Nếu là nghiệp thì cho quả, cái thời gian mình thấy cái hiện báo nghiệp, cái sanh báo nghiệp, cái hậu báo nghiệp và cái vô hiệu nghiệp. Bây giờ nếu mình nói mình làm cái nghiệp ác thì bây giờ mình đỡ làm cái nghiệp ác, mình làm gì để chuộc lại những cái nghiệp đó. Thì chúng ta thấy nếu mình nói mình làm cái nghiệp mà gọi là cái trọng nghiệp đó, nó nghiệp có chia theo nữa. Như nghiệp gọi là trọng nghiệp, thường nghiệp, cận tử nghiệp và kinh tác nghiệp. Nghiệp theo chức năng của nghiệp Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà nói mình dùng tạo cái trọng nghiệp đi, ví dụ chúng ta thấy như tôn giả một cái lá đá đó, thì trong quá khứ vì nghe lời vợ của mình đã đánh cái người mẹ là cái người cha mù loà bị trọng thương rồi sau này chết do cái nghiệp đó này, mày mất cái trọng nghiệp, nó thuộc về cái ngũ nghịch đại tội, nó thuộc về trọng nghiệp. Và chúng ta thường thấy bởi vì trong nghiệp nó có cái trọng nghiệp, mà nếu một cái người mà giết cha giết mẹ, giết một a hán ít máu hoặc thành thân Phật chảy máu hoặc là chia rẽ tăng thì sẽ đọc mà sẽ đọc cái hiện cái gọi là cái tâm nghiệp, mà gọi là chúng ta hành động gọi là chúng ta gọi là tâm nghiệp, cái hiện máu nghiệp. Cái hiện máu nghiệp đó là bị đất trúc. Ví dụ chúng ta thấy rằng vua Thiện Giác hoặc là tôn giả Hiệu Hoa Đắc Tá hoặc là Nàng Kinh Cha hoặc là Giọt To Nanh Đá hoặc là Thanh Niên Nanh Đá thì những nhân vật này, mà khi ví dụ chúng ta thấy như là Thanh Niên Nanh Đá đó, khi mà tưởng giết nàng Cập Bà La Quan Na, nhưng khi đi khuất tầm mắt của Bà La Quan Na thì bị đất trúc. Hay là chúng ta thấy Giọt To Nanh Đá lấy búa đánh vào đầu này tới lúc tác. Nhưng khi đánh vào đầu bị đất trúc, chỉ rơi vào trong khổ cảnh. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là nó thuộc về trọng nghiệp rồi. Bây giờ nếu mình làm vào đó thì nó sẽ tổ sanh thôi, chứ không có thể nào mà mình có thể làm khác được. Còn nếu mà chúng ta làm những cái thường nghiệp đó, ví dụ chúng ta làm những cái thường nghiệp, thì cái thường nghiệp này nếu mà lỡ cái thường nghiệp mà lúc trước thì chúng ta làm mà nó vậy, bây giờ chúng ta làm những cái nghiệp tốt thì có thể là cái nghiệp đó nó tạo thành cái cận tử nghiệp. Mà nếu mà chúng ta làm tốt và chúng ta suy nghĩ tốt đó, thì cái cận tử nghiệp nó cho chúng ta tái sanh. Lúc mà chúng ta chết, chúng ta nhớ cái việc làm thì bây giờ chúng ta sẽ có cái nghiệp thiện đó, giờ chúng ta nhớ nó cho chúng ta sanh lên cõi trời. Thay vì lúc trước lúc đó chúng ta có thể chúng ta tạo cái nghiệp khác. Chúng ta thấy như trong kinh có nói câu chuyện của vị thì khu Sô Ná, thì phải cái vị Sô Ná này là Sô Ná sau này chứ không phải là cái vị Sô Ná trước kia. Nhưng mà vị này có một cái người cha thì lúc trước đó, lúc mà chưa có biết Phật pháp thì làm cái nghề đi săn bắn, săn bắn một cái thời gian rất là lâu. Sau khi lớn tuổi về già thì lại ngày Sô Ná ngày lại độ cho đi xuất gia và người ta lại xuất gia. Nhưng mà mỗi lần mà cái vị này lúc mà cũng như là bệnh nặng hay rắc rối thì mình thường thấy cái cảnh mà những con thú giết những con thú hoặc là những con thú nó rượt đuổi mình. Thành ra vị này bị một cái ám ảnh giống như mơ mộng ngủ rồi nó cũng đều gặp cái chuyện đó hết. Lúc bây giờ cái vị này lúc mà về lớn tuổi bệnh nặng thì cái vị trưởng lão đó mới trang hoàng cái bàn thờ Đức Phật, có một xá lợi của Đức Phật gọi là thờ xá lợi, tôn trí nhang đèn bông hoa gì đó, rồi nói với cái vị đó là những cái thiện sự công đức mà con làm như vậy đó để hồi hướng cho cha, xin cha hoan hỷ. Thì cái người cha là lại nhìn cái cảnh đó, sanh cái tâm thiện, cái cảnh cái tâm thiện, rồi cái cảnh tẩm tử lại bắt qua cái cảnh nghiệp nghiệp tướng túc tướng lại thấy những cái vị siêu thiên, nên vị này sau khi chết sanh về trời. Như vậy thì ví dụ chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta còn trẻ chúng ta tạo những ác nghiệp, nhưng mà về già chúng ta tu tập những cái thiện nghiệp. Và nếu những cái ác nghiệp kia chúng ta không nhớ đó, vì chúng ta nhớ là những cái thiện nghiệp lúc tuổi già mình làm đó, nó trở thành nó cũng là thường nghiệp. Thường nghiệp mình hiểu là cái thường nghiệp mà lúc còn nhỏ nó khác. Ví dụ còn nhỏ thì mình làm những nghề buôn bán hoặc tập thanh tài vật, nhưng mà sau đó mình bỏ nghề đó đi rồi, bây giờ mình làm cái thường nghiệp khác là mình về già mình đi chùa tụng kinh ngồi thiền rồi, thì cái thường nghiệp này nó thể là do lúc già nó là những cái gì ở gần nên nó nhớ, còn những cái gì xa xưa có thể nó quên, hoặc là có nhiều cái cũng nhớ, nó cũng tùy. Thì khi mà nếu chúng ta mà biết được như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng có những cái mà có thể làm được à, nhưng có những cái nó không có, không có thay đổi được. À, mình phải hiểu như vậy thì mới thấy được trong Phật pháp là có nói rất nhiều vấn đề. Nên khi mà mình nói ví dụ như một cái người ví dụ như lúc trước đó, mình tạo những cái nghiệp đó có thể đưa mình vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-la, nhưng mà khi mình bắt đầu là U-đồ quần rồi đó, mình trở thành cái vị thánh rồi đó, thì những cái nghiệp trước kia nó trở thành á hô thị tâm vô hiệu nghiệp. À, nên cái vấn đề này là một cái vấn đề mà rất là quan trọng, là rất là quan trọng là cái người Phật tử khi mình hiểu. Nếu mà xưa mình lỡ mình tạo những cái nghiệp xấu đi, bây giờ mình tu đắc chứng là đạo quả tu đồng quần rồi, thì những cái nghiệp xấu kia nó trở, nó có khả năng để đưa mình vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-la, nó trở thành vô hiệu nghiệp. Tại vì cái vị thánh tu đồng quần mà không có đọa ngũ đường ác đạo, đó là một cái lý pháp mà rất là thâm sâu ở trong cái Phật pháp. À, thành ra khi mình nói lúc trẻ mình lỡ làm ác rồi về già mình làm sao để đổi cái nghiệp ác đó, có một điều là mình đặt chứng đạo quả. Nhưng mà với cái điều đặt chứng đạo quả này, trước đó mình không có phạm vào ngũ nghịch đại tội, đó là trọng nghiệp. À, như là giết cha, giết mẹ, giết má Phật, giết A La Hán, hoặc là làm chia rẽ tăng. Nếu mà trước đó mình làm cái nghiệp ngũ nghịch đại tội thì bây giờ mình không thể nào tu chính được. À, nên nó có một cái nghịch, là một cái nghịch lý là nếu mình phạm ngũ nghịch đại tội á, thì mình sẽ không chứng được thiền định đạo quả. Còn nếu mà mình trước đó mình làm những cái tội nhưng mà không phạm ngũ nghịch đại tội, sau này mình tu chính đắc đạo quả tu đồng quần, thì những cái nghiệp mà đưa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-la trở thành á hô thị tâm là vô hiệu nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng cái đạo quả vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian, vượt ngoài nghiệp lực. Nếu một người chính đắc đạo quả khả năng đặc biệt như vậy đó. Nên trong cái câu hỏi của Ngọ Tự Quyền thì ta hiểu một giới đặc biệt đó, đó là trước đó người ta làm ác. Ví dụ chúng ta thấy như ba phụ thủ thành đồng, 4 ngày đầu ổng chặt đầu 2.000 người thiếu cái đầu của ổng. Nhưng mà sau đó rồi đó là 4 ngày qua rồi đó, thì mỗi ngày ổng cứ chặt một vài đầu, 5-10 đầu, 20-30 đầu, 5-30 đầu vậy đó. Ổng làm tới 45 năm gì đó. Về già thì ổng chặt đầu không còn được nữa, nên người ta thay đổi ổng. Thì sau khi ổng nghe pháp nơi ngày Sa Lý Bất Tạ, lúc mà ổng về khu đó, thì ổng ăn có bề hồ, mặc đồ đẹp đó, thì ngày Sa Lý Bất Tạ độ cho ổng bằng cách quán xét ổng, và ổng có tính tâm cứng nhiều cái cơm bề hồ đó. Và ngày Sa Lý Bất Tạ thuyết pháp cho ổng nghe, và ngày khéo léo nên ổng đã đắc chứng là tu được rồi. Nên những cái nghiệp quả mà thay vì ổng 4 ngày đầu giết 2.000 người, rồi suốt 55 năm mà ổng làm nghề đau khổ như vậy, nó định chặt đầu biết nhiêu người. Thay vì những cái nghiệp quả cho ổng rơi vào khổ cảnh, nhưng mà vì ổng đắc đạo quả tu được rồi, rồi nên những cái nghiệp quả kia nó trở thành ác hô thị tâm, là vô hiệu nghiệp, không khả năng để đổ quả nữa. Hoặc là bây giờ nếu chúng ta trước kia đó mà chúng ta tạo những cái nghiệp mà không phải là ngũ nghịch đại tội nha quý vị, chỉ là cái thường nghiệp thôi, và sau này mình tu tập mình chứng đắc được thiền, chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là 4 thiền vô sắc, thì chúng ta có thể là sau kiếp sống đó, chúng ta sẽ sanh về những cái cõi thiền thời gian rất lâu. Và những cái nghiệp kia đó, nếu những cái nghiệp nào mà nó có khả năng đậu quả thì không, nó sẽ không đậu quả. Nếu mà mình trổ mình sanh về cái cõi thiền, nó cũng là tội nghiệp, mà cái tội nghiệp thiền có nghĩa là mình chứng thiền á, thì sau cái chết mình sanh về cái cõi, ví dụ mình sanh về cõi quảng quả đi, làm quỷ người, hay là mình nói nó sanh lên cõi tam thiền tứ thiền, mình không có đắc đậu quả, nhưng mình sanh lên cái cõi đó suốt 64 kiếp đó, có nghĩa là 64 kiếp đó là một kiếp sống của phạm thiên. Thì trong vòng 64 kiếp tới đó như vậy á, thì cái nghiệp quả sẽ không có đối với mình trong những cái cảnh giới khổ. Mà mình sanh về phạm thiên lại, nên những cảnh giới khổ kia đó suốt 64 kiếp tới đó mình không phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-la, vì cái thời gian tuổi thọ của mình đã trở về phạm thiên. Thì đây cũng là cái trọng nghiệp mà mình kể cho A Di Đà, cái trọng nghiệp là chứng thiền. Còn nếu không á, thì bây giờ á, mình lúc còn nhỏ mình làm việc khác, bây giờ mình về già mình tu tập thiền, hoặc là đi bố thí cúng dường, mình thường làm cái nghiệp thiện. Lúc còn trẻ thì có thể là do công danh sự nghiệp nghề nghiệp đó, mình làm những cái nghề nghiệp mà tương đối nó không có tốt hàng ngày, nhưng mà về già thì bỏ thì cái việc đó mình không phải làm cái nghề đâm heo xúc chó hoặc cái nghề mà lùa đảo nữa, mà về già thì đi chùa tụng kinh rồi ngồi thiền rồi những cái nọ. Nếu cái tâm thiện nó thời gian lâu dài á, nó trở thành cái thường nghiệp tốt, mình có thể tối mình ngủ mình không có nhớ điều ác, mình nhớ cái việc thiện, mình tu tập về cái sự bố thí, niệm thí hoặc là niệm giới á, thì cái tâm nó tuy là nó chưa có chứng được thiền, nhưng mà với cái thường việc thiện á, có thể lúc mình chết nó sẽ cho mình sanh về trời. Ví dụ chúng ta thấy về cõi trời tha hóa tự tại suốt mấy tỷ năm nhân loại này, hoặc là ở cõi trời đau lợi là 576 triệu năm nhân loại, hoặc là cái cõi trời quá lạc tha hóa tự tại thời gian rất là lâu. Vì thời gian lâu như vậy đó, chúng ta không có rơi vào khổ cảnh, vì chúng ta đang ở cõi trời, cái thọ mạng ở cõi trời thời gian lâu như vậy. Mà đây là cũng là một cái cách mình nói thường nhiều, thì mình nói rằng không lẽ từ cái người là từ nhỏ đến lớn mà cứ làm cái nghề mổ heo mổ bò, khi về già thì cũng không có mổ nổi nữa, quý vị nên hiểu như vậy. Hoặc là cái nghề mà ví dụ như lường cân cao trở này kia nữa, nhưng mà về già mình có con có cái thì mình cũng đâu có làm cái nghề đó nữa. Thành ra có thể là mình về già mình có thể có một cái thời gian, cái thường nghiệp của mình, nếu mình biết đi chùa làm phước thì nó sẽ có một cái thường nghiệp về tuổi già của mình, chứ không phải cái thường nghiệp lúc tuổi trẻ của mình. Chúng ta mới phân biệt tỉ mỉ như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà cái người mà làm được cái việc lành á, nên thường Đức Phật nói ví dụ như ngày xưa mình tạo những cái ác nghiệp, bây giờ cái tu tập á, nó giống như là những cái tội nghiệp kia, nó có thể giống như nắm muối mỏ xuống sông thì nó không thể làm cho muối mặn được. Một người có một cái tự ngã đi tu tập á, thì nó rộng lớn, giống như suối như sông. Còn nếu một cái người không biết tu tập á, thì Đức Phật nghĩ ví dụ cái tự ngã này nó nhỏ nhen như là cái chén nước vậy, nếu mà bỏ vào nắm nước thì không, nắm muối thì không uống được. Có nghĩa là cái tự ngã vậy đó, nhỏ nhen là không có biết làm lành. Còn bây giờ mình còn nhỏ thì mình lừa đảo, mình làm những cái nghề đồ tể đi, nhưng mà về già mình biết bố thí cúng dường tay tăng dân y tạo phước xây dựng tăng ta cúng dường hộ độ chư tăng, mình làm những cái thiện nghiệp mạnh đó, thì nó cũng thể là cái nghiệp kia nó thể là nó không có mà vào hai lần biết hết tu tập nữa. Mình tu tập niệm thí hoặc niệm giới hoặc niệm thiên niệm Phật pháp tăng, hay mình tu tập như vậy thì tuy là mình chưa đắc được định để có cái tâm thiền, nhưng mình có thể cái tâm thiền của mình là thường tu tập trong mỗi ngày, thì nó sẽ có một cái sức mạnh cho cái thường nghiệp mình tái sanh và có vui. Đây là cái cách mà trình bày ra đi đà. Còn nếu mà thật sự nếu mà mình lúc trước mình phạm với tội muốn là giết cha giết mẹ giết bậc cao tháng giết mất Phật hoặc là chia rẽ tăng á, thì bây giờ mình có tu tập mình cũng không có chứng được thiền, không có chứng được đạo quả điển hình như tu hành là thế vậy đó. Cũng phải rơi vào trong khổ cảnh địa ngục. Sau khi chết dù là ác được thế đó, hộ độ và cúng dường xá lợi hộ độ như tăng với Đức Phật, nhưng mà vì cái nghiệp cũng được tại tội này nó tổ sanh lên tay chịu khổ cảnh. Nên khi mà nói đến vấn đề này thì chúng ta coi cái phạm tội chúng ta phạm vào cái mức độ nào, phạm vào cái mức độ giết cha giết mẹ giết bậc cao tháng chích mắt Phật và chia rẽ tăng cũng được tại tội, thì nó thuộc về tâm tội, nó thuộc về tâm nghiệp, nó thuộc về cái nghiệp gọi là cái tâm nghiệp. Thì cái tâm nghiệp này nó có một sức mạnh để đưa mình vào trong khổ cảnh. Tuy làm sao đó mình làm việc lành thì thay vì mình đọa vào địa ngục vô giá, mình có thể đọa vào địa ngục đồng xôi hoặc là địa ngục phẩm hiểu hoặc là những địa ngục tương đối nhẹ hơn, nó cũng có thể nhẹ hơn. Bởi chúng ta thấy trong kinh cũng nói tôn giả đều quá phá chia rẽ Phật chia rẽ tăng làm Phật trả máu, thay vì đọa vào địa ngục vô giá, nhưng mà không đọa vào địa ngục vô giá, đọa vào cái địa ngục một cái địa ngục thiết đường. Cái địa ngục đó có một cái cây lao đâm từ đầu đâm xuống trôn rồi dính vào, rồi cái đâm bên đây quanh kia đâm kia quanh nọ, nhưng mà nó không phải là địa ngục và vô giá, thành nó cũng xuống cái địa ngục nhưng được nhẹ hơn. Thì cũng cho chúng ta thấy vô a thế vậy đó, giết cha của mình rồi sẽ phải đọa vào địa ngục, nhưng địa ngục a tỳ ngược lại đọa vào địa ngục nhẹ hơn. Thành ra nó cũng có vấn đề do cái thiện nghiệp mình làm nó giảm bớt cái nghiệp mà phải rơi vào cung vô giá địa ngục. Nói vấn đề này thì rất là nhiều cái khía cạnh, nhưng mà chúng tôi sẽ xin trình bày với quý vị đó là một cái người trước đó đừng có phạm vào những cái đại tội, thì có thể mình tu tập mình chứng đắc đạo quả, chứng đắc thiền, và do cái tu tập mà cái thường nghiệp về tuổi già của mình thường tạo cái thiện nghiệp. Ví dụ chúng ta thấy có nhiều lúc chúng ta về già đó, chúng ta bây giờ cứ nghe kinh nghe pháp rồi bố thí là tổ chức lễ dân khi rồi giữ giới rồi niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng hoài, mỗi ngày chúng ta làm như vậy nó trở thành cái thường nghiệp lúc tuổi già của chúng ta. Và nếu mà chúng ta tu tập cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hay niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên nó trở thành cái cận định thôi, thì lúc mà mình chết mình không nhớ những ác mà nhớ thường nghiệp lành, thì cái thường nghiệp lúc tuổi trẻ mình làm mình không nhớ, bây giờ mình nhớ cái thường nghiệp lúc tuổi già mình làm thì nó còn cho mình thành một cảm giác vui. Thành ra trong vấn đề này chúng ta phải kể cái trọng nghiệp và cái thường nghiệp. Cái thường nghiệp là thường nghiệp mà lúc tuổi già mình thường làm những việc tốt. Rồi trong cái cận tử nghiệp nữa, cái cận tử nghiệp là lúc mình chết mình nhớ cái gì. Nếu mình chết mà mình luôn luôn nhớ việc làm không á, thì cái cận tử nghiệp đó nó sẽ làm cái nghiệp đi tái sanh, cho chúng ta cần phải vui. Còn nếu mà mình bây giờ tu tập nhưng mà lại không nhớ được việc thiện, mình lại nhớ được việc ác lúc nhỏ đó, thì cái nguy hiểm vô cùng. Rồi đó là cái cận tử nghiệp mà nó cho cái nghiệp đi tái sanh, mà ngược lại cái cận tử nghiệp xấu. Chúng ta thấy như hoàng hậu Marika vậy, làm biết bao nhiêu cái nghiệp tốt mà chỉ làm một lần lừa dối đức vua thôi, nhưng mà lúc chết thì bà lại nhớ cái điều đó và sanh vào cái cõi khổ. À, đây là cái cận tử nghiệp, nhưng cái cận tử nghiệp phải cho sanh, nhưng mà ngược lại nó sanh vào cái cảnh giới khổ mà bà phải chịu khổ trong một thời gian 7 ngày, à, tuy là không dài nhưng cũng 7 ngày. Thì chúng ta thấy trong cái trọng nghiệp là cái nghiệp nặng nhất, rồi kế đến cái thường nghiệp nó cũng có khả năng cái tổ quả. À, hai là cái tâm tưởng nghiệp nó cũng có hai tổ quả, còn không nữa nó khinh tắc nghiệp, cái nghiệp nhỏ nào nó cũng có khả năng để tổ quả. Giống như bây giờ là con bò mạnh đó, mình nó đứng cái cửa mình mở cửa ra nhất định là con bò nó ra. Nhưng bây giờ nếu không con bọc bò mạnh đó, thì những con bò thường thường với nhau, nhưng mà con bò thường nó đứng ngay cửa nó thấy ra. À, đó là nói đến cái thường nghiệp. Rồi có một cái là con bò đó, nó hơi yếu chút xíu, mình nói như là cận tử nghiệp vậy, nó đứng ngay cái chuồng nó phải ra. Nếu không nữa thì khinh tắc nghiệp, giống như con bò nó bệnh vậy đó, nhưng mà nó đứng gần cửa thành, gần cái cửa chuồng, những con bò khác lớn ra, thành ra cái cận tử nghiệp, cái khinh tắc nghiệp là cái nghiệp nhỏ, nhưng mà nó có cái cơ hội nó cũng trổ sanh lên, chứ không phải không trổ sanh. Thì khi mà chúng ta thấy cái nghiệp mà Đức Phật phân biệt như vậy đó, thì chúng ta thấy nó rất là nhiều cái dạng mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta nghe được, chúng ta nắm được dạng nào thì chúng ta nắm. Nếu chúng ta nắm được đầy đủ thì nó có cái tri kiến tốt đẹp về nghiệp. Và chúng ta cũng biết cái cách để mà chuẩn bị cái tư tưởng mình tại sao mình phải tu tập. Mình phải tu tập mỗi ngày và phải làm lành mỗi ngày để mình nhớ cái việc làm việc thiện mà thường nghiệp tốt. Hay vì mình chứng thiền không chứng được, chứng đặt đầu mà không chứng được thì mình còn cái tâm lưỡng nghiệp hoặc là cái thường nghiệp tốt. Rồi mình nhớ những điều ở ngoài, trong lúc mình chết, trước khi chết mình nhớ nó, rồi có cái tâm tử dính liền với cái tục sinh là những cái tâm thiện đó, thì mình sẽ cho mình thành một cái vui. Còn nếu không đó, thì nó có thể một cái tận tử nghiệp, một cái sinh ác nghiệp nào đó, nó có khả năng để nó chen vào đó, nó trổ quả, là nó sẽ cho mình sanh vào cái cảnh giới vui khổ, do cái tận tử nghiệp nó cũng một phần cái sinh ác nghiệp. Thành ra vấn đề này thì nó rất là chi tiết và nó cũng phải hiểu được rõ ràng. Và chúng ta thấy nghiệp mà nó có tâm nghiệp, trì nghiệp, chứng nghiệp và đoạn nghiệp đó, thì nghiệp nào nó sanh lên cũng có cái tốt. Ví dụ chúng ta thấy như là câu giải đeo tá sanh làm người tâm nhân chứng thiền được nè, đó là cái người tâm nhân sanh gia đình vua chúa, như vậy sanh nghiệp của ông cũng tốt. Trì nghiệp là nuôi dưỡng lên cái kiếp làm hoàng tử, đeo tá cũng là tốt. Chứng nghiệp là gì? Tuy là ông tập thiền có thần thông, nhưng mà sau này cái chứng nghiệp là ông hoại thiền, hoại thiền, hoại thần thông, đó là chứng nghiệp. Thì đoạn nghiệp là làm cho ông chết đi kiếp làm một cái gì đế vương, tôn giả đeo quá tám, một vị hoàng thanh quốc thích, một cái người có cái khả năng để chứng đắc được thiền định thần thông, nhưng mà cuối cùng bị hoại đi. Khi chết đoạn nghiệp cắt đứt cái nghiệp lành và cho tâm vào tâm cảnh, một tâm nghiệp cảnh vô cảnh. Đây là một cái vấn đề chúng ta hiểu, nghiệp nào nó cũng sanh lên trì chướng và đoạn. Cái nào nó sanh lên cũng có, ví dụ chúng ta thấy cây nó sanh lên nó cho tâm tốt, rồi cái cây duy trì thời gian lâu dài nó gọi là trì nghiệp, cái cây nó tốt đẹp lâu dài nó cho quả lâu dài. Chướng nghiệp là một cái loại nấm nào đó, một cái loại mối nào đó, hoặc một cái loại phèn nào đó làm cho cái cây nó bị bệnh hoạn, mình chúng ta gọi là chướng nghiệp, mà cái cây nó trở thành điều tàn. Đoạn nghiệp là cái cây nó chết đi, cái cây đó bây giờ nó không còn nữa, nó chết đi. Thì bất luận là cái nghiệp thiện, nghiệp ác gì nó cũng có như vậy hết. Ví dụ chúng ta nói là tâm nghiệp là đưa vào địa ngục, trì nghiệp là nó duy trì mình với địa ngục, chướng nghiệp là một cái tâm mà nó sanh lên rồi đoạn nghiệp á, một cái thiện nghiệp mà nhớ được sẽ sanh lên một cái tâm quả cho mình tục sinh, đoạn nghiệp nó cắt đứt cái nghiệp ác mình dưới địa ngục cho mình sanh lên cái nghiệp lành ở bên cõi vui, cõi vui. Thành ra vấn đề này nó rất là chi tiết và mình phải học mình mới nắm bắt từng phần được. Thành ra trong cái câu hỏi từ lời thầy Quyền thì chúng tôi xin nói với quý vị đó, nếu mà quý vị có thể hiểu cái cách chúng tôi trả lời theo hai cách. Một là cái người này trước đó phạm tội nhưng mà không phải là phạm ngũ nghịch hệ tội, sau này người đã chứng đắc được đạo quả thiền định hoặc là duy trì cái sự tu tập tốt, thì cái người này sẽ cải thiện được cái nghiệp của mình trước, có mờ những nghiệp đó được. Rồi nếu không á, thì người này nếu mà lúc trước mà làm cái nghiệp ác đó mà sau này không có làm việc lành á, thì cái người này không thể nào mà làm sao cải thiện được hết á, không thể nào cải thiện được cái nghiệp xấu của mình á, chỉ chờ cái nghiệp quả khổ sanh chứ không thể nào cải thiện được. Tại vì người đó lúc trước đã làm những cái nghiệp xấu và sau này không có làm nghiệp tốt, đồng nghĩa với cái sự bất thiện không, nên nó cho nó quả khổ. Và chúng ta hiểu rằng cái việc mà Đức Phật Ngài nói trong cái thiện nghiệp đó, nó cũng có hai cách. Một là chúng ta chứng đắc được thiện như thế hoặc là thiện định, còn nếu không thì chúng ta có thiện nghiệp giới, đó là những cái tâm thiện chúng ta làm hàng ngày, thì nó cũng có một mạnh lực để chúng ta có mờ đi những cái lỗi lầm mà trước đó chúng ta làm, nó mang lại kết quả nhờ chúng ta làm những cái nghiệp thiện. Sau khi chết chúng ta nhớ việc làm những sao sanh về cõi trời một thời gian lâu dài, có thể là do cái thiện nghiệp, cái hậu của nghiệp thiện nó vẫn cho, bởi chúng ta biết một cái tâm chúng ta làm việc thiện vẫn có ba cái loại nghiệp: động lực thứ nhất cho là thiện bóng nghiệp, động lực thứ bảy cho là sanh bóng nghiệp, năm động lực giữa cho là hậu bóng nghiệp. Có nghĩa là sau khi chúng ta sanh lên cái thiện nghiệp này, cho sanh nghiệp là chúng ta sanh nghiệp cõi trời một cái thời gian lâu dài, nhưng mà rồi cái hậu bóng nghiệp nó tiếp tục tổ sanh, thì chúng ta có thể, quý vị có nghe nói có nhiều người mà Đức Phật tuyên bố hàng trăm ngàn kiếp như vậy, người đã không biết rơi vào bốn nước ác đạo, tiền người đã không chứng đắc đạo quả, nhưng mà do cái thiện nghiệp nó trổ quả của hắn, nên suốt thời gian cả trăm kiếp, trăm ngàn kiếp như vậy, người đã không có rơi vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh ở Atula, tuy rằng người đã chưa chứng đắc đạo quả, nhưng người thiện lực, cái thiện cúng dường Đức Phật và chúng tăng nó có cái phước thù thắng, nó cho hiệu quả nhiều lời nhiều kiếp mà sanh trong gia đình dòng tộc, thì chúng ta hiểu đó là một cái cách. Thì bây giờ trong câu hỏi mà mọi người viện chúng tôi xin trình bày như vậy, bây giờ chúng tôi xin cảm biết cho mọi người viện.
À dạ, sao kính thưa anh đến thượng tọa Phật Tăng. Dạ, có lẽ bởi vì thượng tọa Pháp Tăng vừa trả lời thì cũng hỏi thêm thượng tọa Pháp Tăng một câu hỏi tiếp nữa, và sau đó sẽ kết cung thỉnh đến Đức thượng tọa Pháp Tăng sau. Bởi vì hôm nay thì cũng đến Đức Pháp Tính có một đang bị bệnh duyên, vì chăm vậy bây giờ thì hỏi tiếp để Đức thượng tọa Pháp Tăng. Đức thượng tọa Pháp Tăng thì như thế này thì trong cái kinh Phật của chúng ta thì trong cái nghiệp quả đó thì nó nhân nào quả đó. Bị cái nhân đánh đập, có phải một nhân mình đâm người ta thì người ta sẽ bị người ta đâm lại, chặt đầu người ta sẽ bị người ta chặt đầu lại, chặt tay người ta sẽ bị chặt chân người ta lại, có phải không? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy tại sao mà ví dụ như trong một kỳ liên thì chỉ đánh đập cha mẹ, bây giờ một ngày là tôi bị những cái tên cướp đó nó bầm như là tương như. Thì chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề nghiệp quả này nó như thế nào? Kính cùng thỉnh thượng tọa Pháp Tăng quan nghĩ nói một cách rộng hơn và nhiều hơn để cho cái tinh thần nghiệp quả này của chư Phật tử ta hiểu hơn và dễ dàng tránh né và tu tập về thiện sự. Kính cùng thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Tam Mô Bồ Tát ạ.
Hello. Trong câu hỏi chúng ta tìm về thì chúng tôi nói trong cái bài kinh Đức Phật này có trả lời cho thanh niên xuất phát Pali Giá đó, là có người sống lâu, có người chết hiểu, có người trường thọ, có người đoạn thọ, có người đẹp, người xấu, có người có quy quyền, có không có quy quyền đó. Thì trong đó Đức Phật này có nói nếu một người đó, ví dụ mình sanh là người
mình giết hại chúng sanh, thì sau khi chết mình đọa địa ngục, nếu không đọa địa ngục mình sanh là người thì mình bị chết yểu. Ví dụ bị xe tông chết, bị trời đánh chết, bị rắn cắn chết, bị người ta chém chết, hoặc là bị ta đầu độc chết, trong gọi là những cái hoành tử, chính cái thứ hoành tử đó, nó sẽ làm cho mình chết. Còn nếu mà mình sanh làm người đó, mình hành hạ chúng sanh, ví dụ mình bỏ đói chúng sanh, mình đánh đập chúng sanh rồi không có chết, mình tra khảo chúng sanh đó, mình kẹp tay kẹp chân mình còng, rồi mình mặc mang cái này cái kia nọ, mà chúng sanh đó nặng nề đau khổ, mình không có chết, những người đó không có chết, nhưng mình hành hạ, nghĩa là hành hạ họ như là họ đeo cái này cái kia nọ rồi đi, hoặc là kẹp một cái vật nhỏ gì đâm vào người họ đi rồi mang như vậy đó, thì mình sẽ sau này sanh làm người sẽ bị người ta hành hạ đánh đập mình. Thì bây giờ mình gieo nhân nào ở ngoài đó, chúng ta thấy những cái câu chuyện của cái người con gái có giọt hoa trên đầu đó, được Phật này kể kiếp trước cô là cô tiểu thư, nhưng mà lúc bây giờ cô thấy có quan trái gì cái cô tỳ nữ, cô đánh đập mà làm trúng cũng đánh, làm sai cũng đánh, làm sáng cũng đánh, tối cũng đánh, mở mắt cũng đánh, mở mắt cũng đánh, hoài như vậy đó. Thì cái cô này lần đó còn lại đi làm công việc thì cô lại gặp Đức Phật Độc Giác, cô mới cúng dường cho Đức Phật Độc Giác, cô nguyện lại nếu mà cái cô con mà có cái phước mà sanh làm cô chủ thì con sẽ đánh đập cái cô tiểu thư của con lại y như là cô tiểu thư con đánh con vậy. Và quý vị biết rằng sau này á, là trong cái thời kỳ Đức Phật Gotama thì cái cô đó lại sanh cái cô tiểu thư ngày xưa giờ lại sanh làm cái người tỳ nữ, còn cái cô tỳ nữ nhờ cúng dường với Đức Phật Độc Giác nên bây giờ sanh làm cô chủ. Thì bây giờ cô chủ nó đánh đập cái cô này cũng vậy đó, sáng cũng đánh, tối cũng đánh, làm đúng cũng đánh, làm sai cũng đánh, thấy mặt là ghét và đánh thôi. Thành ra cái cô thì cô trốn rồi cuối cùng bị bắt xong rồi làm dấu bằng cái cách là lấy cái dòng sắt nung đỏ và niềm lên đầu. Bây giờ nó phỏng, nó có một cái vết thẹo xung quanh cái đầu như vậy đó. Thì cái cô này coi như là bây giờ là có quyền thế lực trong cái thành này, nên không có ai dám chứa cái cô này, mà cô thì không có cách gì trốn được hết á. Trốn gì đâu, cũng như là cái nó làm quý vị thấy những cái tù binh mà đóng dấu trên mặt vậy đó, mà đi đâu cái dấu nó cũng không thoát khỏi đó. Thì cái cô tỳ nữ có dòng qua trên đầu này mình nói như vậy thì thật sự là có bị phỏng, cái dòng qua phỏng này á, mà bây giờ cũng trốn đâu cũng được hết á. Nên cổ cuối cùng cũng kiếm cách là cổ tự giận mới chết, cổ treo cổ. Thì lúc bây giờ Đức Phật này thấy cái duyên lành của cổ đó, Đức Phật này tới và ngày độ cho cổ, là ngày nói đến cái tinh thần nhân quả, có nghĩa là mình hành hạ đánh đập ai thì sao này mình sẽ bị hành hạ đánh đập, đó là nhân quả thôi. Nhưng mà cái người có trí đó thì thấy là mình sanh một lần và mình chết một lần, nhưng mà có nhiều khi mình chết rồi mình không có nghiệp quả thì mình về già mình mỉm cười mình chết. Nhưng mà nếu mình có nghiệp quả thì người ta chém mình chết, chém mình chết, đâm mình chết. Nhưng mà sau khi chết rồi mình không tái sanh nữa, đó là các vị A-la-hán. Dù chết cách nào, ví dụ về già ngày mỉm cười ngày chết thì ngày cũng viên thích niết bàn. Rồi ngày còn bị người ta bầm chém, đặt khúc đôi khúc ba, hoặc chích điện, hoặc là lấy súng bắn, hoặc lấy bom thả, thì chết, cũng chết vậy, nhưng cũng viên thích niết bàn chứ không phải luân hồi nữa. Thành ra Đức Phật cảm thấy rằng cái người có trí tuệ đó, mà gọi là cái trí mà như là bị A-la-hán thì chết cách nào cũng là chết. Nhưng mà biết mình chết là do cái nghiệp đó, mình chết do cái thiện nghiệp bây giờ hết cái tuổi thọ mình chết. Còn cái người này chết là do bị cái nghiệp nó cắt đứt thì mình đang bị mà chết. Nhưng mà vị này cũng liên tịch niết bàn chứ không có nghĩa là vị này còn tái sanh. Nên chúng ta thấy rằng đó, tuy là đối với chúng ta mà chúng ta không có trí để nhìn vào điều này, chúng ta có thể nói thà chết ngủ cái chết, hoặc là ngồi mỉm cười cái chết theo kiểu mà vị ta bầm dạng như vậy cũng khổ sở quá. Nhưng mà thật sự hai cái đó cũng là cái chết thôi. Nhưng mà muốn nói một cái người chết với cái nghiệp thiện, một người chết với nghiệp bất thiện, nhưng mà hai cái vị này đều là những cái vị viên tịch niết bàn ra hẳn hết, nên các ngài không phải bị đọa sanh. Sao vì còn cái thân ngũ uẩn thì cuối cùng là phải có một cái kết quả của ngũ uẩn này, đó là cái thân ngũ uẩn nó mất đi mình gọi là ngũ uẩn niết bàn ấy. Nhưng mà đối với ngài Lô Tất Cá thì đói rồi viên tịch niết bàn, và đối với ngài Siêu Quá Lý thì đầy đủ vật thực của đời người mất. Đối với thì vô thí cả thì phải đem cái con dao tự vận mà chết và tiên tịch niết bàn.
hoặc là đối với nhà Mộc Đà Na thì bọn cướp đánh lập bằng Đại Như Tương để dùng thần thông quần hình để xin Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Và đối với ngài Ta Lợi Phất thì về nhà thì nằm về cái chỗ mà mẹ thân mình rồi tạm thiên dư thiên xuống rồi mình tiếp pháp giảng đạo cho mẹ mình tính tâm trở thành vị tu đồng quần rồi mình đi tịch Niết Bàn. Thành ra cái sự viên tịch Niết Bàn của mỗi vị cái chết đó thì đối với một vị người có trí về như Đức Phật thì ngài biết rằng mấy vị cũng tiên tịch Niết Bàn, cũng từ họ ngũ uẩn mình gọi là chết, nhưng mà càng như mình chết đều là không có tái sanh hết, nhưng mà mỗi người chết theo một cách và thể hiện cái phước báo công đức của vị đó. Nhưng mà cái người trí thì thấy rằng cái thân ngũ uẩn, khi còn cái thân ngũ uẩn thì cái nghiệp nó vẫn theo, cái nghiệp thiện nghiệp ác nó vẫn theo, nên khi mà thất cái thân ngũ uẩn rồi thì cái nghiệp nó không còn theo nữa, nên Niết Bàn nó vượt ngoài nghiệp lực, nó vượt ngoài thời gian không gian, nó không có bị ảnh hưởng ở chỗ đó. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng nếu một cái người mà gọi là tạo những cái nghiệp đó thì tùy theo cái nghiệp của mình tạo, nếu mình đánh đập thành hạ chúng sanh thì sau này mình bị đánh đập. Nên chúng ta thấy Đức Phật đó, ngày nói về cái kiếp quá khứ, ngày có sức khỏe, ngày làm võ sử, võ sĩ nó đánh liền, đánh người ta gãy xương sườn xương sống, nó sau này ngày bị bệnh đau nhức mình mẩy, thì cái đó là cái nghiệp quả do hành hạ đánh đập. Còn nếu cái nghiệp quả mình giết chúng sanh thì sau này mình bị người ta giết thôi, còn cái này mình không có giết mà đánh đập thôi. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà bảy vị thì cô mà bị nhốt trong hang, cái ngày xưa nhốt Kỳ Đà, nhốt Kỳ Đà 7 ngày, Kỳ Đà nó ốm vô ốm ngách yếu đuối đi ngã nghiêng ngã ngửa, thì sau này cũng bị nhốt trong hang 7 ngày, rồi cũng ra cũng ốm vô ốm ngách đi cũng té lên té xuống, thì cái nghiệp quả nó tương ứng với cái hành động của mình. Nhưng mà có nhiều khi đó mình hiểu rằng đó, cái nghiệp đó mình làm khổ chúng sanh, cái khổ đó là khổ gì mình hành hạ chúng sanh, cái khổ đó mình giết hại chúng sanh, thì nếu mà bị giết hại thì mình sẽ bị chính cái thú bệnh tử, còn mình hành hạ hoặc thì mình bệnh hoạn liên miên, cứ bệnh hoài như vậy, nhưng mà cũng sống 70-80 năm, 70-80 tuổi. Nên quý vị thấy có nhiều người họ bệnh bệnh nhưng họ sống lâu lắm, chứ không phải bệnh thì chết đâu. Còn có nhiều người mình thấy mạnh lùi lùi vậy chứ chết liền không chừng, chết 1 giờ 5 sau chết không chừng. Nên nhiều khi mình thấy người đó mạnh là họ có, nhưng mà cái nghiệp là họ cặp được cái mạng sống của họ cũng có, mình có biết được lắm. Nhưng mà chắc chắn rằng khi mình làm khổ chúng sanh dây dẫn, mình sẽ bị khổ dây dẫn nè, nó là cái điều đương nhiên thôi. Mình làm cho khổ chúng sanh dây dẫn, mình khổ dây dẫn. Nên vấn đề này, ví dụ chúng ta thấy cái câu chuyện của cái người con gái đó cột lấy rôm kiếp trước là cái người nông phu có con bò chính đó. Rồi bây giờ cái người này tắp rôm đốt con bò đó, nói là trong mày thì mình nằm luôn, mình khỏi cần đi làm nữa, lấy rôm chất lên là đốt con bò để chết. Rồi sau này thì cái người nông dân nó xanh làm không con quạ, con quạ mà nó thấy cái bó lửa mà nó chạy giữa hư không, con quạ thì tung đầu cho nó chết. Khi mà Đức Phật ngày hỏi kêu thì cô hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới kể về cái bắt nông phu có con quạ lười biếng, quên có con bò lười biếng, rồi ổng chết rồi ổng đốt. Cái tao này ổng xanh là con quạ, nhưng con quạ này thấy cái đống lửa mà nó bốc lên hư không á, nó cuộn hư không thì con quạ thì cũng tung đầu cho nó chết. Thành ra chúng ta thấy những cái chuyện đó là cũng chuyện nhân quả. Nhưng mà đối với Đức Phật thì mình biết thì mình kể. Còn bây giờ cái câu của Thượng Tọa Thệ Hiền đó, thì như ngài Mùng Liên thì đánh cha mẹ của ngài, sau này bị bọn cướp nó đánh đập như vậy có đúng hay không? Thì thật sự là mình đánh đập cha mẹ thì nó sẽ cho cái quả bị đánh đập. Nhưng mà nhiều khi mình kể chung vô đó, ví dụ như mình làm những cái nghiệp bất thiện như là tham sân si á, có nhiều khi mình tạo cái tội tà dâm như mình chết cũng bị ngục, thì mỹ sứ đó là đẻo mình hoặc là bắt mình trèo cái gò này kia nọ hành hạ mình á, mình chịu đau đớn, thì cái sự đau đớn này đó là do mình rơi vào trong địa ngục mà quỷ sứ diêm vương với quỷ sứ nó hành hình đánh đập mình. Tất nhiên là quỷ sứ với địa ngục thì phải đánh đập tội nhân rồi, hành hình tội nhân rồi. Thành ra khi mình phạm những cái tội mà ví dụ mình phạm những cái tội lỗi nào khi mình rơi vào địa ngục thì mình cũng đều phải bị cái sự đánh đập hết á. Nhiều khi ví dụ mình nói rằng mình nói đâm thọc đó, thì mình sanh làm người, sanh làm ngã quỷ lửa nó cháy trong miệng mình, nó cháy ra cháy vô như vậy. Hay là mình làm thì bó mình nói bậy đấy mà, chuyện có thì không, chuyện không nó có, mình cũng sanh làm ngã quỷ bị lửa cháy trong miệng mình. Thì những cái điều này Đức Phật nói là nếu ví dụ mình bị lửa cháy trong miệng mình là do cái nghiệp khẩu của mình ngày xưa mình làm những nghề thầy bói, có cũng không có gì cũng nói bậy với bà, nói cho người ta sợ hãi, nói cho người ta loạn tâm, nói cho người ta không có tỉnh ngộ như vậy thì sao mình tâm làm cái loài quỷ đó, ngã quỷ đó bị lửa sáng trong việc. Thì cũng tùy, khi mình nói đến khi mình tạo cái nghiệp thì có sai khác, nhưng mà khi mình rơi vào địa ngục rồi thì mình phải chịu khổ. Nhưng mà mình hành hạ chúng sanh thì chúng ta bị hành hạ. Chúng ta thấy như là ngày tiếp tác thú thay kiếp trước, nghĩ kiếp trước đó thì làm cái người bẫy chim, bắt chim bẻ, chim đẻ cánh, người ta này ngày sanh đó là người, rồi ngày bị bệnh lỡ lói thân thể, rồi khi mà chịu tăng thì ngày nóng chỗ nào thì rớt chỗ đó, nóng cái tay thì rớt cái tay, mà đỡ cái đầu thì rớt cái đầu vậy. Thì Đức Phật thì nói do cái nghiệp ngày xưa làm cái người sanh chim bẻ cánh, bẻ tay cánh để chân của chim, bây giờ bị mất nghiệp quả như vậy, rồi nhổ lông bị cái nghiệp, tại sao bị lỡ lót thân thể, bị dính vào cái giường chiếu. Những cái điều Đức Phật nói cũng tương xứng với hành động của mình làm khổ chúng sanh, thì nó sao này cũng có quả nghiệp có như vậy. Thôi thì bây giờ cái nghiệp quả thì nó không thể là mình biết hết được, nhưng mà có thể là một vài cái câu chuyện để làm sáng tỏ cái nghiệp quả thì có thể nói vui vẻ như vậy thôi. Bây giờ thì trả lời cái câu của sư Tọa Đại Quyền xin đã biết rồi.
Dạ, tôi kính chân đến Thủ Thủ Tân. Dạ, tiếp theo xin kính cung thỉnh Thủ Thủ Tân. Xin hỏi Thủ Thủ Tân đã có mặt thoải mái không? Dạ, một phần kính cung thỉnh Thủ Thủ Tân. Dạ, một phần dạ, cảm ơn Thủ Tọa nhiều. Kính thưa Thủ Tọa Pháp Tân. Thường thì, kính thưa Thủ Tọa thì người ta nói trong cái điều này. Mình bị một cái tai nạn, hay mình bị một cái nạn hoạn nạn gì đó, ta nói rằng cái này nhờ mình, tôi có thể vượt qua cái nhờ tôi khéo tu, cho nên vượt qua, rồi cái bằng những cái chuyện hơn, những chuyện mà may mắn khác thì ta nói rằng, cái này đó, cái cô này, con nhỏ này hoặc cái người này, chắc kiếp trước nó có tu và nó được như vậy. Thì có phải cái tu thì mình vượt qua được cái nghiệp, và cái tu thì mình được cái phước, cái lòng, cái Phật, có phải như vậy không? Ta nói là từ nó Phật độ hay là tân trên độ, ca đạo ông bà tiếp dẫn mình qua và kính cung thỉnh thần tòa Phật ta.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Ca Giá. Con thành kính lĩnh lễ hướng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và thành chúng kính lĩnh lễ nghe Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tùy Quyền, Đại Đức Minh Mạng, Đại Đức Phật Tiến, cùng Chư Tôn Đức Giải Nhiệm, Chư Tôn Minh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính lệnh Chư Tăng, kính thưa quý vị, rõ ràng là trong những cái đời cái sống của chúng ta đó thì nó có lúc thăng lúc trầm, lúc thì bình yên nhưng mà lúc cũng gặp sóng gió. Thì thật sự ra thì có những người đó thì họ được cái sự may mắn chúng tôi muốn nói ở đây là họ được nhiều cái phước, rồi họ sống trong lụa im ấm, rồi họ không có gặp, ít có gặp những cái tai nạn hoặc là không gặp những cái tai nạn. Nhưng mà có người thì cũng không gặp sự may mắn, không có gặp sự may mắn, tức là có khi mình gặp những cái tai nạn ra. Thì khi mà cái tai nạn nó xảy ra mà mình, người ta nói là trong cái xui nó cũng có cái may, trong có cái rủi nó cũng có cái may, trong cái hên, cái xui nó cũng có cái hên. Thì cái điều này nó cũng có. Nó có là gì ta? Ví dụ như nhiều khi mình xảy ra những cái tai nạn, nhưng mà lúc cuộc lại là mình thấy những cái chết của mình á, mình mất mạng sống của mình á, chỉ cần trong đường cơ kẻ tóc thôi. Tức là nó dễ dàng lắm. Ví dụ như chúng ta thấy có những người bị tai nạn xe, lòng hoặc là chỉ cần họ chỉ cần một chút hơn một hai phân cái bánh xe nó đã cán lên rồi mà họ không trúng cái bánh xe, cái bánh xe nó không cán được cái người đó. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái tai nạn thì nó có đến với người này, nhưng mà cái tai nạn nặng là để đi đến mà cắt đứt mạng sống của họ thì nó không có, nó không có. Là rõ ràng thì chúng ta thấy rằng cái tai nạn nó có thể là do cái duyên, cái nhân để khiến cho cái nghiệp mình nó tổn sanh. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp nó tổn sanh á, mà chúng ta chỉ có cái là chúng ta chỉ té xuống rồi chảy xước sơ sơ thôi, te nó không có cán chúng ta, hoặc là chúng ta gặp những cái chuyện mà chúng ta thấy là có nhiều khi những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng một khi là cái sự chết nó kề cận bên á, nhưng mà rốt cuộc là họ không chết. Nhưng mà như hôm nào á, chúng tôi có coi một tờ báo đó, thì quý vị thấy là cái người đàn ông đang ngủ với vợ mình ở trên một cái giường ở trên bên đất nước Brazil á, Nam Mỹ á, thì cái nhà nó nằm ở dưới cái vách đồi, thì con bò nó ăn ở trên cái đồi ở trên á, rồi nó đi ra nó ăn cỏ á, xong nó đi mình hụt chân lọt xuống nóc nhà đè chết trên cái giường luôn. Thì mình nghĩ là cái chuyện đó nó không thể xảy ra, nhưng mà lại xảy ra. Thì trong khi cái người vợ cũng nằm trên giường, cái người đàn ông cũng nằm trên giường, nhưng mà đè thì chết chỗ mình ông đó thôi, còn cô vợ không có. Ngày xưa thì chúng tôi ở Phú Túc đó, thì biết rằng ở trong lô cao su đó, thì hai vợ chồng đèo với nhau chiếc xe đạp. Ngày xưa thì không có chiếc xe đạp Honda để đi đẩy đâu, chỉ được chiếc xe đạp là quý lắm rồi. Thì người chồng đèo người vợ, chở người vợ làm sao đó. Làm sao mà xét đánh đó, thì quý vị thấy rằng cái người chồng chết rồi cái người vợ văng ra không không sao hết, mà người chồng thì nắm đen đó, chết. Thì chúng tôi muốn nói như vậy thì có thể là trong cái nghiệp nó xảy ra, nhưng cái người đó không thể có một cái nghiệp nặng để đi đến cái kết thúc mạng sống của người đó. Thì trong chú giải nó nói rằng mình chết nó cũng có nhiều cái nguyên nhân lắm, có thể là do tai nạn chết, có thể là do thiên nhân làm cho mình chết, rồi có thể mình trúng gió mình chết, hoặc là cái khi ngộ độc mình chết, ngộ độc thực phẩm, ngộ độc hơi thở thì khí độc thì cũng chết, hoặc là có khi thì là do cái tai nạn cái vật gì nó va chạm vào thì cũng có thể chết, hoặc là chết là do hết tuổi thọ khiến cái nhân đó, cái duyên đó xảy ra để mình chết, hoặc là chết là do vừa hết tuổi thọ mà do nghiệp cắt được mạng sống, hoặc là chết là do nghiệp cắt được mạng sống thôi, nó cũng có. Thì ở đây chúng ta thấy có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm. Rồi hoặc có khi mình tai nạn có thể là do bất cẩn nữa quý vị. Do bất cẩn, ví dụ như những cái việc đó mình làm, nhưng mà cái chuyện mà nó có thể dễ dàng xảy ra tai nạn, nhưng mà mình nếu mà mình biết cẩn thận một chút á, mình leo trên cây mình cẩn thận một chút, hay hoặc là mình đứng cái chỗ nào mình cẩn thận một chút, ở một cái vực thẳm mình cẩn thận một chút á, thì có lẽ là mình không có ngã xuống vực thẳm, hoặc là mình không rớt xuống dưới đất, từ trên cây mình không rớt xuống đất, hoặc là từ trên nóc nhà mình không rớt xuống dưới đất được, mình không thể chết được. Thì ở đây nó có những cái điều là do mình bất cẩn nè, mình bất cẩn, mình không có cẩn thận. Người ta nói là cẩn thận là hơn, khi mà mình có cẩn thận thì mọi chuyện nó cũng có thể là đỡ đi. Nhưng mà một khi mà cái nghiệp mà mình đã gieo rồi á, thì dù mình cái nghiệp mà mình có cái nghiệp mà để đưa được cái nghiệp mà để cho mình chết như vậy á, thì mình có trốn đâu mình cũng không khỏi, mình trốn đâu mình cũng không khỏi. Cho nên là ở đây đó chúng ta thấy rằng là những cái nghiệp mà nó thể là cái duyên với nhân, nhân duyên nó khiến cho mình phải đi đến kết thúc mạng sống, thì mình phải trốn ở đâu mình cũng không có thể trốn được. Nhưng mà nếu như trong cuộc sống mình có cái sự cẩn thận, có một sự dè dặt, có một sự cẩn thận thì nó vẫn là ơn. Tức là mà nếu nó là cái nhân là do lọc, do bất cẩn mà để cho mình đi đến mạng sống của mình kết thúc á, thì mình có cẩn thận thì không thể nào kết thúc mạng sống mình bằng cái nhân cái duyên đó được. Đó là như vậy. Thì ở trong cái đời sống đó, chúng ta biết rằng á, cái mạng sống mình thì trong thân tịnh đạo đó, ngài Bồ Tát Phật Sát cũng nói là mình, cái mạng sống của mình rất là mong manh. Dạ, nó mong manh lắm. Chỉ có cái hơi thở ra và hơi thở vào. Nếu hơi thở ra có mà hơi thở vào nó không có thì rõ ràng là chúng ta có thể chết rồi. Vì nên là cái mạng sống của mình thật sự là nó dễ lắm. Dạ, bị dễ đi đến cái sự chết, dễ đi đến sự chấm dứt lắm. Cho nên là mình vì vậy đó, cho nên là mình tránh cái nghiệp. Dạ, nếu nó là cái nghiệp do cái nhân cái duyên mà để là do cái nghiệp mà nó khiến cho cái nhân và cái duyên là nó dẫn đến để mình lãnh lấy cái quả khổ, quả khốc liệt của từ ở mình á, thì mình nên tránh những cái nghiệp bất thiện đi. Dạ, tránh những cái nghiệp bất thiện. Ví dụ như trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thì Đức Phật ngài nói là do hành hạ đánh đập chúng sinh, ta khảo hành hạ đánh đập chúng sinh khác, cho nên là người đó sinh ra đời này, thì nếu mà là do nghiệp á thì phải nói là để khiến cho họ bệnh hoạn ốm đau thường xuyên, cũng bằng với ấy, với tuổi ấy mà người ta khỏe hơn mình, cũng bằng với cái thể trạng, cái thể trạng cũng là cái giới tính cũng giống như nhau, là nam giới là nữ giới cũng thể trạng giống như nhau, nhưng mà người một người mà có cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp mà hành hạ đánh đập những sự khác thì dễ dàng những bệnh hoạn, những người đó cũng bệnh nhưng mà ít bệnh hơn, hoặc là về lớn tuổi cái cơ thể của họ bệnh cũng như vậy. Cũng như là nói đến về ở trong chú giải có nói đến bốn cái sự thuận lợi hay là bốn cái sự không thuận lợi, tức là cái nghiệp nó trổ thì dĩ nhiên là nó phải dựa trên cái thân tướng, dựa trên thân tướng. Nếu như một người mà thân tướng khỏe mạnh, có một cái sức lực tráng kiện thì cái bệnh hoạn nó ít có cái cơ hội mà nó trổ ra lắm. Dạ, hoặc là người đó có tải tai nạn thì cái tai nạn nhỏ không đáng nghe, thì cái người đó cũng sớm muộn thì cái người đó cũng thoát khỏi cái nạn đó, họ cũng chớm sớm lành bệnh, sớm lành được cái tai nạn của họ, sớm khỏi cái tai nạn của họ. Nhưng mà ngược lại, nếu một cái người mà có một cái thân mà ốm yếu thì cái cơ hội mà bệnh hoạn dễ dàng hơn. Dạ, người dễ dàng. Hoặc là có một cái thân mở yếu thì người đó xảy ra tai nạn thì dễ dàng bị chết thôi. Là cái người mà có một cái sức lực đề kháng cao thì cái người đó thì ở đây trong cái điều kiện gọi là cái thuận lợi, cái thân tướng nó thuận lợi, có cái thân tướng nó thuận lợi, sức khỏe, cái thân tướng còn trẻ, sức khỏe nhiều thì cái người đó ít bệnh hơn, ít tai nạn, có tai nạn nữa thôi. Ví dụ như vậy. Rồi nói đến thuận lợi nữa là cái thời kỳ, ví dụ như mình tuổi trẻ thì mình có sức lực thì mình ít cái bệnh hoạn, ít bệnh hoạn. Nhưng mà về già thì cái cơ hội của mình, cơ hội bệnh của mình nó nhiều hơn. Dạ, nó nhiều hơn. Hay hoặc là lúc nào mà cái sức khỏe mình yếu thì rõ ràng là người ta gọi là ngà sạch bình leo đó. Cái sức khỏe nó yếu thì nhiều cái bệnh nó đổ, muôn dâu đổ đầu tầm mà. Dạ, muôn dâu đổ đầu tầm. Tức là cái sức khỏe đã yếu rồi thì bệnh gan, bệnh phổi, bệnh gì cũng có thể tấn công mình được. Trong khi mình khỏe thì mình cứ lướt qua mà sức khỏe mình kém rồi thì mình cũng không bao giờ mà mình kháng cự nổi, cái sức đề kháng của mình không có. Thì như vậy thì cái thời kỳ mà mình còn trẻ thì nó vẫn là tốt hơn. Hoặc là cái thời kỳ mà mình lớn tuổi thì cái sức khỏe mình nó kém thì dễ dàng nó có bị bệnh, hoặc là cái nghiệp mà do bệnh á thì dễ dàng hết. Nó như vậy. rồi nếu như mà mình về cái hành vi của mình, hay nói cái thứ tư thứ ba đó, tức là cái nơi mà mình tái sanh, ví dụ như mình sanh ở cái cõi trời thì chắc có lẽ họ không có bệnh đâu, nhà họ không có bệnh, cõi trời phạm thiên sắc giới, xin lỗi thì cõi trời dục giới thôi, thì cái vị đó là do cái chúng sinh đó là sanh là do quá sanh, cho nên là không phải như mình là thai sanh sinh ra mình ăn uống các cái loại vật thực, thọ dụng các cái loại vật thực, rồi mình bệnh hoạn ứng đa, mình có những cái triệu chứng cái hiện tướng đó, nhưng mà các vị ở cõi trời thì các vị không có bệnh hoạn ứng đa, đó là như vậy. Rồi nếu mà mình sanh ở cõi người thì mình dễ dàng bệnh hoạn ốm đau, cái nơi mà phải một cái nơi mà để cho mình phải bị lãnh lấy cái nghiệp tốt, lãnh họ họ nhận cái nghiệp tốt và cái nghiệp xấu, ở đây là nói đến những cái sự thuận lợi hay là những cái sự bất lợi, bất lợi với đời sống của mình. Và đặc biệt là trong cái điều thứ tư là khi mà nghiệp nó trổ thì dĩ nhiên phải có cái hành vi, cái hành vi của mình tạo ra, cái hành vi do mình tạo nghiệp thiện thì cái điều kiện thuận lợi cho mình á, giúp cho mình bước qua khỏi những cái nạn tai, cái điều kiện thuận lợi cho mình á, giúp cho mình có một cái sức khỏe để vượt ra khỏi những cái bệnh hoạn ốm đau, rồi những cái điều kiện thuận lợi thì mình sống vào cái thời kỳ mình sẽ được sống thọ, ví dụ như vậy, cái tuổi thọ nó dài hơn. Còn nếu mà mình không có, mình tạo cái nghiệp bất thiện thì mình sanh mà có thể là cái tuổi thọ mình thấp, cái tuổi thọ nó thấp, cho nên là mình cũng nằm ở trong cái định luật nhất định đó, cái tuổi thọ nó thấp thì mình cũng phải chịu chung vậy. Cái nghiệp mà mình đã gieo cái nghiệp bất thiện thì mình phải đánh lấy, nếu mà mình có tra cạo đánh đập chúng sinh khác hoặc là giam cầm nhốt chúng sinh khác, đánh đập tra cạo thì mình nó bệnh hoạn ốm đau, nếu là bệnh đó là do nghiệp, bệnh đó là do nghiệp, thì ở đây đó bệnh không phải là chỉ có nhất là phải là do nghiệp không, có thể là do thời tiết, có thể là do vật thực, có thể là do tâm nữa. Dạ, thì như vậy thì có nhiều cái nguyên nhân để đưa đến bệnh, rồi cái tai nạn thì nó có thể là do nghiệp cũng có. Nếu như mà mình biết thương mình thì mình tránh những cái nghiệp xấu, mình làm cái nghiệp tốt. Rồi cái tai nạn nó cũng phải là do bất cẩn cũng có, rồi cũng có thể là do nghiệp cũng có, nghiệp cũng có. Cho nên cái mạng sống của mình quả thật là mong manh lắm, mong manh lắm. Cho nên là cái hơi thở mà không ra, không ra, ra mà không vào thì mình cũng đi rồi. Vì vậy cho nên là với một người tu Phật ấy, thì mình hiểu rõ về những điều đó, mình hiểu rõ cái nguyên nhân sanh bệnh. Và đặc biệt thì nếu nói trên phương diện nghiệp ấy, thì mình nên tránh những cái nghiệp mà tra khảo đánh đập sát hại sinh vật khác, để rồi mình không phải bệnh hoạn ốm đau, để rồi mình không phải bị chết yểu, là như vậy. Còn nếu nói là do vật thực, nếu nói là vật thực thì mình phải biết tránh những cái vật thực mà để có thể là gây bệnh trực tiếp hoặc là gián tiếp, tương lai gần hoặc là tương lai xa để cho mình bệnh, thì mình cũng có thể là mình điều chỉnh được cái vật thực đó. Còn nếu nói là do tâm, nếu nói là do tâm thì mình sống cái cuộc sống lành mạnh, tránh những sự sân hận, tránh những cái tâm buồn bực, tránh những cái tâm ưu tư, vì cái tâm ưu tư ấy, làm cho mình buồn bực, và khi mình buồn bực thì làm cho mình có thể là dễ dàng sanh bệnh, hoặc là mình buồn bực là cũng là cái nguyên nhân làm cho mình giảm tuổi thọ cũng có, giảm tuổi thọ cũng có. Rồi nếu nó là do thời tiết thì mình nên đường, nếu có ra đường thì nên che chắn lại, đội nón, đội nải lại, không phải là quan khí để dung cái thân ra để mà mình đón lấy nắng, cái nắng nóng đó, hoặc là mưa lạnh mà mình đi ra, thời tiết lạnh mà mình đi ra, thì như vậy thì mình dễ dàng sinh bệnh, gọi là mình sinh hoạt không có hợp thời, gọi là mình không có điều chỉnh được, thì một trong những cái làm cho cái thân mình bị bệnh, hay hoặc là cái thân mình bị ốm đau, rồi hoặc là làm cho cái tâm của mình bị bệnh, thì có thể làm giảm tuổi thọ cũng có, giảm tuổi thọ cũng có. Và như vậy thì trong cái Phật giáo chúng ta nhìn với cái góc độ là phải có cái trí tuệ, không phải cái gì chúng ta cũng độ thành, độ người và cũng không đúng. Dạ. Không đúng. Bởi vì còn cái gì mà chúng ta cực tiêu cực, cực đoan, chúng ta cái gì cũng đổ thừa nghiệp, và trong cái gì mà chúng ta không cẩn thận thì cũng có thể xảy ra cái tai nạn, cũng có thể xảy ra những cái điều mà bất chắc cũng có, cũng có. Như vậy thì ở đây đó, với cái nhìn của một cái người tu Phật đó, thì chúng ta phải nhìn ở nhiều cái góc độ khác nhau, và chúng ta không phải cái gì cũng đổ thừa thành nghiệp hết, thì nó trở thành giống như cái người mà quan niệm về số phận vậy đó. Dạ. Cái gì cũng số phận, nghiệp nó định đặt vậy rồi, mình có chữa đổi. Xin thưa quý vị rằng có những cái nghiệp chúng ta có thể chuyển được, ngoại trừ cực trọng nghiệp thì mình không thể chuyển được. Cái nghiệp lớn, nghiệp nặng mình không thể chuyển được, hoặc là những cái trọng nghiệp như giết cha, giết mẹ, làm giết A-la-hán, làm thân Phật chạy màu, chứ là tăng nghĩ những cái việc mà nó cực nặng rồi, nó làm cản trở cái thiền định của mình, cản trở thiền định của mình, hoặc là cản trở cái đạo quả của mình, không cho mình thành tựu được. Nếu mà mình phạm cái tội đó rồi thì dù mình có nỗ lực cỡ nào thì mình cũng không có hạnh trong kiếp này được, trong kiếp này mình tới tăng được. Như là vua A Xà Thế vậy đó, đã mang cái tội giết cha là vua Bình Thái Dương. Rồi khi mà cũng thời gian sau cũng ăn năn hối cải, rồi cũng đến quy ngưỡng Đức Phật, rồi cũng nghe pháp rất nhiều, nhưng mà rồi A Tha Thế cũng không thể thành tựu được cái quả gì, không thể thành tựu được cái thiền định gì hết. Đức Phật có nói là nếu như A Tha Thế không có giết cha thì ngay từ chỗ ngồi này đứng dậy thì A Tha Thế đã bạch gì có gì khác nhân rồi. Cho nên là chúng ta tránh những cái gì, nếu mà nó là cực trọng nghiệp thì nên tránh. Rồi những cái nghiệp mà nhỏ nhoi như thế nào mình cũng phải tránh luôn, cũng không làm mà lại tích cực tạo cái thiện nghiệp. Nhưng tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái điều mà với một người tu Phật mình nhìn ở trong cái đời sống hiện tại, và mình tự điều chỉnh cho mình sống được tốt đẹp an vui về thể xác, thể chất cũng như là an lạc về nội tâm, thì cái điều đó nó rất là tốt. Chúng tôi xin chấm dứt lời ở đây, thấy đã hết lời, hết giờ rồi. Bây giờ thì kính thỉnh chúng tôi đại nguyện trả lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính tri ân đến thượng tọa Pháp Thân. Câu thảo luận của thượng tọa Pháp Thân cũng đã kết thúc cái chương trình thảo luận tối đêm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ có một bản tin ở hôm nay thì cũng rất là đặc biệt. Xin kính mời quý vị nghe tin Phật giáo thành phố 3.200 cùng tổng thống Tây Sơn Tân chuyển sang Phật giáo. Tôi xin chân thành kính mời
Nam Mô Bụt Đại Đức, Nam Mô Tham Mai Đức, Nam Mô Sanh Khai Đức. Kính lễ Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiện hữu trí thức trung trung. Và sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Nguyễn Quỳnh, Nguồn Đức Hạnh, Nghi Không. Sau đây là phần bản tin. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chuyển sang Phật giáo. Có thể ta chưa có vinh hạnh là tu sĩ chuyên nghiệp, nhưng trong cuộc sống chắc chúng ta có đôi lần nghĩ về sự kỳ bí của vũ trụ hữu hình và vô hình. Điều này thật là thú vị. Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, có thể ta lặng lẽ phấn đấu hay hối hả tìm cách để vượt qua. Có cái ta qua được và có cái ta không thể qua được. Tuy nhiên, cuộc sống có những ngã rẽ mà ta không thể biết trước, dù lặng lẽ hay hối hả, thì cuối cùng ta phải chấp nhận và phải nhẹ nhàng bước tới. Không ít người cho rằng khi khó khăn người ta hay tìm đến Phật giáo để nương nhờ. Tuy nhiên, không phải không có trường hợp người ta lại tìm đến Phật khi người ta quá sung sướng. Theo nghĩa đã đạt được hầu hết những gì mà người ta mong đợi trước đó. Phải chăng trường hợp thứ hai là do người ta bắt đầu ý thức được sự quyền bí của vô thường? Cũng cần phân biệt giữa Phật giáo Buddhism và Phật giáo Buddhist Theory. Việc trở thành một tu sĩ Phật giáo chuyên nghiệp thì còn phải tùy duyên. Tuy nhiên, Phật học là một môn khoa học mà ai cũng có thể học tập. Sự liên hệ giữa Phật học, toán học, vật lý, hóa học và sinh học thật là thú vị. Ý nghĩa sâu xa của những môn này chứ không phải những kỹ năng tính toán thông thường có thể góp phần lớn lao vào sự nhận thức của ta về vị trí hiện tại của ta và những gì xung quanh ta. Một khi ta biết một cách tương đối rằng ta từ đâu, sẽ đi về đâu thì tự nhiên ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Khi đó, ta sẽ dễ dàng tịnh tâm hơn cho những công việc mà ta đang làm, vì có thể ngay tại điểm ta được tái sinh thì đã quá muộn. Hôm nay, đọc được bài viết thật là thú vị From US President Clinton Turn to Buddhism. Không thể phủ định rằng ông Clinton đang ứng dụng Phật học vào đời sống của ông. Đây là một ví dụ rất thú vị về việc sử dụng giá trị của Phật học vào cuộc sống. Xin giới thiệu chi tiết bài viết này thay cho nhiều điều muốn biết. Theo trang tin tức Buddhism.net, trong một bài viết ngày 10 tháng 1 2013, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã thỉnh riêng một vị sư Phật giáo để dạy ông làm thế nào để thiền định đúng cách. Ông Clinton đang học thiền định và được cho biết là đã chuyển sang một chế độ ăn chay. Tất cả các thay đổi này rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi một nguy cơ về tim gần đây của ông, mà vào tháng 2 năm 2004, khi ông được đưa vào bệnh viện Columbia Presbyterian ở thành phố New York vì ông bị một số cơn đau ngực khủng khiếp. Vào thời điểm đó, đã có hai dụng cụ thông mạch được đặt vào tim của ông, và vài tháng sau, vào tháng 9, ông đã phải trải qua phẫu thuật tim độ 4 trong năm 2010. Một động mạch của ông bị tắc và các bác sĩ phẫu thuật đã mở lại được trong một cuộc phẫu thuật tim lần thứ hai của ông trong vòng 5 năm. Dường như căng thẳng là một trong những nguyên nhân chính cho bệnh tim của ông. Ông nói rằng việc học thêm giúp ông thư giãn. Ông di chuyển rất nhiều và công việc của ông thì rất căng thẳng. Ông cho biết là học thiền để thư giãn và ông đang cảm thấy tốt hơn nhiều sau hai quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Ông cho biết ông cũng có một câu thần chú yêu thích mà ông thích cùng khi mọi thứ trong cuộc sống của ông trở nên hỗn độn, và điều đó thực sự giúp ông thư giãn và đầu óc của ông minh mẫn hơn. Theo vài nguồn tin, ông từng ăn nhiều thức ăn nhanh, nhưng bây giờ ông ấy đã quyết định từ bỏ tất cả và thay thế nó với rất nhiều các loại trái cây và rau quả, với thỉnh thoảng cá. Đặc biệt ông nói rằng chúng ta cần thêm nhiều nhân viên chính phủ chuyển sang những cách sống lành mạnh và các phương pháp thiền trong Phật giáo để thư giãn, và có thể quốc gia của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Như chúng ta đã biết, trong năm 2010 và 2011, thiền trong Phật giáo và chế độ ăn uống lành mạnh hơn đang bắt đầu để tạo ra một xu hướng cho tất cả mọi người. Càng có nhiều người đang nhận thấy những lợi ích đến từ một cuộc sống với thiền thư giãn và ăn uống lành mạnh và thay đổi cuộc sống của họ. Từ Tiger Woods cho đến Steve Jobs, giá trị của Phật giáo đã bắt đầu được đánh giá cao. Sự thật là thiền mang lại sự thư giãn và bình yên cũng như sức khỏe. Mọi người đều có thể học hỏi từ những thay đổi mà ông Clinton đã thực hiện và tốt cho ông ấy. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đa Dạ, con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính thỉnh sư.